Hôm nay là cái buổi mà thầy dành cho mấy con gặp thầy đầu năm, coi như là mấy con có những cái gì mà mấy con tu mà khó khăn, thắc mắc, có những cái trạng thái tưởng nào đó thì mấy con cứ trình bày để bắt đầu vào tu từ đây 3 tháng đến 6 tháng mấy con chứng đạt. Không có lâu, tu không có lâu. Phải mấy con không biết, cứ nhiếp tâm, ức chế ý thức, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp, không việc ý thức mà lấy ý thức làm chủ. Chẳng hạn nào bây giờ người ta chửi mắng mình thì mình cũng nghe người ta chửi mình chó trâu hoặc là kêu dòng họ, mình chửi mắng đủ thứ hết, chứ đâu phải không nghe, đâu phải biết, biết hết. Nhưng tại sao mình không giận? Tại vì cái hiểu biết, cái tri kiến giải thoát của mình, hiểu biết đó là nhân quả. Bữa trước mình có chửi người ta, đời nay giờ sanh lên phải gặp người ta chửi lại chứ sao? Bây giờ sao lại giận hơn, buồn phiền? Mà khi mấy con hiểu vậy mấy con có giận không? Tại mấy con hiểu sai cho nên mấy con mới giận, chứ mấy con hiểu đúng mấy con không giận. Thật sự cái tri kiến giải thoát nó là cái khởi sự cho một cái người tu hành. Các con nhớ vậy? Cái hiểu biết giải thoát mà đạo Phật nhằm triển khai cái tri kiến giải thoát đó, cho nên đạo Phật mới được gọi là đạo, đạo trí tuệ. Các con hiểu chữ trí tuệ, đạo của trí tuệ, đạo của sự hiểu biết, chứ đâu phải đạo ngồi như gốc cây cục đá. Còn mấy con không hiểu biết, mấy con cứ ngồi ức chế cái ý thức của mấy con tu theo thiền Đông Độ, tu theo Đại Thừa, cái đó mấy con sai. Mà thiền Đông Độ, thiền Đại Thừa là thiền của ai? Của Trung Quốc, chứ đâu phải của Việt Nam của mình. Các sư thầy ở bên Trung Quốc truyền sang qua Việt Nam, ảnh hưởng của Khổng Tử, ảnh hưởng của Lão Giáo Vô Vi dạy chúng ta tu thật. Bây giờ chúng ta không đi theo Phật giáo mà đi theo con đường sai của Trung Quốc như vậy, của Phật giáo Trung Quốc. Các con có thấy cái vị sư nào của Trung Quốc mà làm chủ sanh già bệnh chết không? Có gì ngồi một hai tháng như gốc cây đã ngồi để làm gì đó? Ở đây mục đích chúng ta, người ta chửi không giận đó là giải thoát. Tất cả những chướng ngại ác pháp mà đến với chúng ta phải thanh thản an lạc vô sự. Vậy thì cái câu mà thầy dạy cho mấy con, tâm bất động thanh thản là sự ở đâu? Mà mấy con cứ phóng dạ hoài, ngồi trong thất nghĩ cái này kia, rồi tu cái này kia phóng ra, thì hay tâm bất động chỗ nào? Các con thấy cái sai đó. Chỉ mấy con cần giữ cái tâm bất động đó là mấy con được giải thoát. Mấy con đừng có cầu, mấy con thiền định cao, ngồi 5-7 ngày, đừng có cầu khẩn cái điều đó. Mà tâm bất động tới chừng nó bất động thật sự rồi thì mấy con đủ sức, mấy con làm chủ sinh vật được chứ. Con đường đi qua thầy đã kinh nghiệm mà. Các con nói, mình không có cầu, mà mấy con còn mong là bây giờ mình sáng, mình tập 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, tăng dần lên. Rồi đây rồi nó có thiền định. Đó là thiền định gì? Thiền định trong tham. Sai rồi, cái tâm của mấy con tham pháp cũng vẫn là sai. Còn ở đây mấy con cứ ngồi phóng dạ hoài, ngồi trong tháp mà thấy ai đi qua cũng biết. Bảo cái tâm khi mà nó thấy người ta đi qua, bảo quay vô, biết thân chứ không biết đâu. Mà khi biết thân thì nó làm, nó tu pháp gì mấy con biết không? Tứ niệm xứ. Mà trong pháp môn tứ niệm xứ Đức Phật đã nói, đã xác định cho chúng ta rất rõ, 7 ngày, 7 tháng, 7 năm chứng đạo. Mà chúng ta hồi nào tới giờ chúng ta tu tập pháp này, pháp nọ, pháp. Không phải bây giờ từ bắt đầu từ cái ngày mấy con mới biết đạo mà giờ tu. Bây giờ có người hơn 7 năm. Có phải mấy con hiểu không? Nào là suốt cái thời gian đi ra đi vô cũng xuất gia cũng tu, cộng lại hết cái thời gian đó mấy con thấy hơn 7 năm. Mà bây giờ nó còn 7 tháng mà không chịu khép mình ở trong cái sống độc cư trọn vẹn 7 tháng. Hồi nào tới giờ mấy con còn gia đình chạy tới chạy lui thân, giờ cấm bạc, giờ 7 tháng để làm chủ sự sống chết. Gia đình đừng có thăm, không có chết đâu mà sợ, đừng có đem cái tình cảm cảm ái cái sự đó mà chạy tới chạy lui làm động người ta. Tôi đã đi tu, tôi bỏ hết rồi mà. Ông Phật mà đi tu cứ bà vợ cứ dẫn con đi tới đi lui, chắc cái cầu bồ đề đó chắc không thành. Có đúng không mấy con? Ít ra ông cũng cấm, ông nói
thôi đi tu bỏ. Ngay vàng đi bỏ với cha bỏ vợ con thì vợ con đừng có kéo tới cái cốc già đó. Cậu Bồ Đề đó, tôi làm sao tôi tu? Các con hiểu không? Hôm nay thì Phật tử đến thăm, mai thì bà con đến thăm thì mấy con tu sao? Nghe nói thôi cái tâm nó cũng động, chứ đừng nói chuyện mà họ đến rồi nói chuyện với mình. Có phải không? Dẹp hết đi, đã đi tu rồi, cuộc đời của chúng ta chỉ còn tìm con đường làm chủ sinh già bệnh chết thì phải dẹp hết. Mà bây giờ thầy truyền cho một cái chân lý của đạo Phật thật sự tâm bất động thanh tạng an lạc vô sự. Tại sao mấy con không hiểu gì nó? Ngày nay nghĩ bây giờ tôi nhức đầu, ngày em tập trung quá vẫn nhức đầu, rồi phóng vật thấy cái này kia, rồi sanh ra tưởng, rồi sao ngồi đây giờ ánh sáng nó cứ xẹt lên xẹt xuống vậy? Mấy con sanh ra tưởng. Cho nên trong khi tu mấy con cứ nhớ rằng giữ gìn và bảo vệ cái chân lý của đạo Phật, đó là tâm bất động thanh tạng an lạc vô sự. Thầy đã cô động hết tất cả các pháp từ 19 cái điều luật của hơi thở cho đến thân hành niệm, 16 cái điều luật, 13 cái điều luật của thân hành niệm mà thầy gạt bỏ hết, chỉ còn một pháp duy nhất là giữ gìn tâm bất động. Thế mà không giữ được sao? Có một cái pháp như lý tác ý mà không giữ được. Bây giờ tâm của mình bất cứ nó xảy ra gì, tâm bất động thanh tạng là vô sự. Ở đây không phải chỗ mà giao, cứ như vậy làm sao nó giao được? Mình tu từng giây từng phút, làm chủ từng giây từng phút, bảo vệ tâm bất động của mình từng giây từng phút không được sao? Mà nỗ lực tu tập như vậy không phải đại thắng không chứng đạo sao? Chỉ mấy con cứ nghĩ rằng phải tu pháp này tu pháp kia, bây giờ phải hít ra, phải thở vô, phải an tịnh thân hành, phải an tịnh tâm hành. Hít ra tôi biết, hít ra thở vô, cái đó dẹp đi, để cho cái người người ta mới chưa biết tu, người ta mới đầu người ta đến với đạo Phật thì thập người ta thọ bát quan trai, phải thập những cái đó đó. Còn bây giờ mấy con xin thầy thọ bát quan trai, trời đất ơi, tôi tới bây giờ rồi mà còn thọ bát quan trai, mặc chiếc áo như mấy con giờ còn như vậy đó, là tu sĩ rồi mà còn xin thọ bát quan trai à? Thọ bát quan trai là để cho những người cư sĩ ta mới vào đạo, người ta tập tu để cho người ta làm quen với các pháp môn, chứ đâu phải họ tu vậy họ chứng đạo được sao? Còn chính mấy con bây giờ chỉ ôm tâm bất động để chứng đạo, chứng từng phút từng giây. Bây giờ giữ được cái tâm bất động của mấy con là giải thoát ngay đó rồi. Một phút giải thoát, hai phút giải thoát, ba phút giải thoát, mà một giờ được vậy là một giờ giải thoát, rồi một ngày, hai ngày, ba, bảy ngày là đủ rồi. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Các con thể gì? Cần gì? Người ta cho ăn cái gì miễn mình ăn sống, có cơm muối cũng được. Thầy phải năm ăn lá cây trên hòn sơn, về trong gia đình ăn rau lăn luộc dưới cơm với muối, mẹ thầy hàng ngày đổ cơm cho ăn. Sống như vậy không đòi hỏi ngon dở mập béo gì hết, cái thân còn như cái que tăng như vậy, mà có chết chỗ nào đâu. Bây giờ mấy con thấy thầy có chết không? Lúc bây giờ đó, cơm ăn rồi đồ ăn đồ uống, bây giờ mấy con thấy thầy có ốm không? Thầy đó ơi, cho ăn thầy thiệt rồi. Thầy nói thật sự bây giờ nó sung sướng quá, sung sướng đầy đủ quá, đầy đủ. Phải không mấy con thấy? Thầy có ốm đâu, không ăn quá trời vậy đó, mà không ăn ép. Hỏi mật hạnh viên trang cứ ép thầy à, ráng ăn cho sống để không thì chết. Sợ thầy chết, thầy nói tới chừng thầy chết thì chết, đừng có ép thầy ăn. Ăn nó mệt làm gì, mà cũng nhai nuốt cực khổ cho mình. Cho nên vì vậy mấy con chim đừng có nghĩ đến cái ăn uống, người ta cho cái gì ăn. Ở đây chắc chắn là không đến đâu. Nhưng khi mà phóng tâm như vậy về ăn uống là mấy con chạy cái việc làm, không đi được kẻ mặt. Sai là mấy con. Cho nên phải nỗ lực tu thật tu, để thật chứng chứ không phải là nói chuyện thường. Bởi vì cả một đời người chúng ta bỏ hết rồi. Ở ngoài đời người ta dục lạc, người ta tàn chạy theo dục lạc, người ta khổ đau cái này. Còn mình vô ở trong cái tu viện tu như thế này, đi tìm từng phút giây giải thoát. Mà cái chân lý nó chỉ thẳng cho chúng ta biết tâm thanh thản, tâm bất động, an lạc, vô sự, không còn sự việc gì sai chúng ta. Thấy cái sự giật thẹn, không biết, tao chỉ biết tâm bất động, chứ ở đây nó sinh dơ vậy đó, cái tâm dơ thì mà quét không được, còn ở đâu quét được sao? Phải không? Nói như vậy là nói, nhưng mà sự thật ra không phải là giờ nào chúng ta cũng quét sân được. Chúng ta có giờ lao động, có giờ tu, giờ tập, đâu hẳn hoài chúng ta làm chủ giờ khác, chứ đâu phải là không làm chủ. Nếu mà chúng ta nói tu lu bù, sự thật là chúng ta không tu lu bù được. Chúng ta tu có giờ khác, làm chủ từng giờ khác đó làm chủ tâm. Sau đó rồi chúng ta mới thấy một căn bất động thật sự. Chứ bây giờ mà nói tu tâm bất động luôn luôn nha, không có bao giờ có được. Chuyện không có. Nhưng mấy con phải biết cái thời khóa của mấy con giữ gìn được giờ giấc nghiêm chỉnh trên tâm bất động, đó là quý lắm rồi. Chứ không phải là nói tôi giỏi, không có ông nào mà giỏi đâu. Thầy nói thì nói một lẽ, mà giữ được cái tâm bất động, mà nếu mà không thời khóa để tu tập thì không bao giờ mấy con nếm được mùi vị tâm bất động. Nó bất động thì nó phải có sự an lạc nó chứ sao. Cái mùi vị bất động của nó có chứ đâu phải không. Còn giờ mấy con ngồi giữ tâm bất động mà nghe con nó cực khổ quá, nhọc nhằn quá, thì rõ ràng mấy con nếm mùi vị cay đắng của bất động chứ đâu phải hỷ lạc của bất động. Sao mà nó cực khổ quá trời vậy? Lát còn lát mất. Cho nên ở đây mấy con có những gì thắc mắc, có những gì khó khăn thì phải thưa hỏi để thầy biết cái đó nó nằm ở trong cái dạng nào của tâm mấy con. Thầy gỡ và giúp đỡ cho mấy con vượt qua những cái khó khăn đó. Mấy con đừng có ngại, cứ trình bày đi. Còn người nào không dám trình bày, xong nó có cái niệm nó khởi, cái niệm nó nhớ, nghĩ cái này kia gì đó, mấy con chưa dám trình bày trước mọi người, thì mấy con sẽ xin riêng, thầy sẽ gặp riêng mấy con. Bởi vì mấy con là những đứa con của thầy rồi, thầy sẽ dạy cho mấy con đi tới nơi để chốn, không lẽ dẫn cho mấy con đi tới đây để rồi mấy con chết ở chỗ này sao, không làm chủ được sao? Cái trách nhiệm bổn phận của một người thầy như thế nào, cái lòng thương yêu của vị thầy như thế nào đối với học trò mới gọi là lòng thương yêu. Cũng như nói ông Phật thương chúng sanh như thương con của mình, như thương đứa con một của mình, tức là thương lao lạc. Vậy là thương đối xử làm như thế nào mấy con biết không? Thầy ít ra thì đối với mấy con, thầy không có gia đình, không có con cái, thì mấy con là con của thầy rồi. Dù mấy con tuổi bằng thầy, mấy con cũng vẫn là con của thầy. Tinh thần, đứa con tinh thần chứ đâu phải. Bởi vì cái tinh thần của thầy nó đi đến cái chỗ bình an vậy. Còn tinh thần của mấy con nó đang đau khổ, mà bây giờ thầy hướng dẫn cho mấy con để mấy con đi đến chỗ bình an, không còn đau khổ nữa. Thì mấy con là những đứa con, phải nắm tay, phải nắm chân, phải dẫn dắt nó, cũng như một người mẹ mà dẫn dắt cho đứa con mình biết đi, đến khi mà để cho nó đi một mình được, không té lên té xuống, như vậy mới gọi là thương con chứ. Thầy công việc quá nhiều, lẽ ra thì thầy phải thường xuyên gặp mấy con, nhưng công việc quá nhiều đối với mặt chính quyền thì nhờ chán tra mà phải đi tới đi lui lo giấy tờ. Còn đối với cái phần thơ từ Phật tử nói riêng, đối với cái phần này phần nọ kia, nó đủ thứ chuyện gì hết, chứ không phải một cái chuyện gì. Cho nên mấy con nhớ cái vấn đề tâm bất động thanh tạng an lạc của thầy, nhớ điều đó này. Thầy trao cho mấy con chân lý của đạo Phật, ôm giữ cái chân lý đó, bảo vệ giữ gìn chân lý đó, thì mấy con sẽ được giải thoát từng phút từng giây, từng giờ rồi từng ngày, từng tháng từng năm. Nhớ kỹ thì mấy con nhớ, không theo thầy thôi, theo thầy là có giải thoát ngay liền. Đức Phật nói pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Sự thật là đúng, Đức Phật nói đúng mấy con. Tâm bất động thanh tạng là vô sự. Bây giờ mấy con nói lên đi, tắt ý là tâm bất động thanh tạng rồi. Rồi ngồi lại im lặng, nhìn lại coi tâm mình bất động không? Bất động thật, thanh thản thật, vô sự thật. Giờ nó ngồi đây nó có làm gì đâu, nó có nghĩ gì đâu mà gọi là nó hữu sự đâu. Đúng nó có, nhưng mà nó có không lâu chút mà, rồi nó khởi nghiệp nữa. Cho nên vì vậy mà cái pháp như lý đắc ý đó, nó sẽ diệt hết lậu hoặc. Vì nó còn niệm tức là còn lậu hoặc, mà nó hết niệm tức là lậu hoặc hết, tức là ly dục ác pháp xong. Cho nên nó có phương pháp đàng hoàng mà. khi mà cái tâm bất động đó nó bị mất bất động đi, nó khởi một cái niệm là nó đâu còn bất động. Vì hồi đó nhắc lại tâm bất động thanh tạng, chỗ này không được niệm nào xen vô. Nói vậy rồi im lặng, im lặng để lắng coi thứ con nó có nói gì không, chứ đừng có ôm cái sự im lặng đó mà tập trung trong sự im lặng đó để diệt ý thức chúng ta là sao. Phải khéo léo chứ, không khéo thì mấy con cứ cố gắng giữ im lặng để ý thức đừng có khởi vọng tưởng thì thôi, vậy cũng theo tiền cũng đổ đi cho rồi đấy. À, bởi vậy mấy con sai là cái chỗ này. À, bởi vậy mấy con sai ở chỗ này, cứ cố gắng làm cho cái ý thức của mình nó diệt đi, mình để tự nhiên, đừng có tập trung, đừng có cố gắng cái gì hết, để tự nhiên rồi nó có niệm thì mình thấy. Bởi vì thường thường thầy dạy cho mấy con cái định vô lậu là dùng cái tri kiến mình đã quán, mình đã quán, mình đã thông suốt hết rồi, bây giờ không quán nữa, quán là động, chỉ cần tắt ý thôi, có một niệm tắt ý, tâm bất động thanh thản an lành diệu sự. Chỗ này không phải ít ái cái sử giao, cũng như bây giờ con á, bây giờ nó khởi nghĩ nhớ mấy đứa con của mình như vậy thì biết ngay liền ái cái sử gì, cần gì phải quán. Thế cái ngày đó mình thấy tâm bất động thanh thản an lành diệu sự, vậy thì cái ái cái sử đó nó sẽ, cái niệm mà nhớ mấy đứa con của mình sẽ đi, mấy con thông suốt hết rồi, cho nên mấy con mới dạo cái nhập sắc vô. Đời có gì đó, các pháp đều vô. Cho nên cái bài kệ của thầy để nhắc nhở mấy con buông xuống đi, ngại buông xuống đi, chứ điều lần trí có gì tỏ ra chẳng là con gì, vạn sự vô thường của buông xuống để cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Một niệm nào khởi lên mấy con nhớ câu kệ của thầy, mấy con cũng buông xuống. Đời có gì đây, bây giờ chết thì mấy con mờ mịt không biết mình, cái nghiệp của mình sẽ tiếp tục tái sanh làm cái gì đây, làm người nào, ở đâu, xứ nào, làm con vật gì, chưa người nào biết hết. Làm sao mà mình tu sao mà cái người ngồi trước mặt mình biết cái người này mà ở cái lâm trạng này mà không tu sẽ sanh làm con kiến, con trùng, con dế gì biết hết. Bao nhiêu con cũng biết hết rồi, tới sanh làm con người, sanh làm trai, làm gái cũng biết, ở trong gia đình nghèo, giàu biết hết, biết bao nhiêu đời chứ không phải một đời. Làm sao mà ngồi đây mà cái đầu óc hiểu biết như vậy đó, thì như vậy mới đáng tu. Còn bây giờ cái đầu óc của mấy con đó, thật sự đó, thời gian và không gian đó, cái thời gian nó chia cắt, tương lai thì không biết, không biết. Bây giờ ngồi đây nghe thầy nói, lát nữa không biết xảy ra gì cho mình, có biết gì đâu. Bởi vì cái thời gian nó bị ngăn, nó bị chia cắt rồi, mấy con biết. Chỉ biết trong hiện tại, mà biết trong hiện tại lại là biết ác pháp, chứ phải biết thiện pháp thì cũng đỡ. Cho nên mấy con thấy, tương lai thì con biết, thỉnh thoảng thì nhớ lại quá khứ để rồi ôm ấp những sự đau khổ buồn phiền lắm đi, cho khổ mình. Con hôm nay gặp thầy, thầy khuyên mấy con tâm bất động thanh thản và vô sự. Đó là cái chân lý của đạo Phật, cố gắng mà giữ gìn nó để bảo vệ nó, tức là bảo vệ sinh mạng của mình, bảo vệ pháp của mình. Mỗi lần có niềm gì trong bất động thanh tản mà nó khởi mong là mình sẽ ngồi thiền nhập định thế này thì dép ở đây tạo cầu, tạo cầu thì tâm bất động thôi, chỉ nhiều đó thật. Cầu cái gì hết, tao không cầu làm Phật làm gì hết, ở đây ráng tu để thế này thế khác, tao không ước mong cái điều đó nào. Chỉ ước mong được bây giờ ta hiện tại, bây giờ ta sống trong hiện tại, quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, chỉ có hiện tại. Hiện tại sống như thế nào? Hiện tại giới tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Thấy không, mấy con thấy cái này quá rõ ràng cụ thể. Mà tại sao chúng ta làm người sinh ra, làm người biết được Phật pháp mà không bảo vệ bằng cái chân lý của nó? Nhất định tâm thấy người kia quỷ vô, không có nhìn ai hết, tức là mình phòng hộ sáu căn của mình cho cần thấy. À, cái ông này biết nay tu ra sao mà thấy người ta đi lùi hoài đấy, người ta kể, người ta đi được, người ta đi mặc gì mà mày lại lo người ta vậy, mà chứ nó lo người ta chứ nó không lo nó đâu. Thật sự thầy nói thật, cái tâm lý của mấy con là tâm lý lo cho thiên hạ chứ không phải lo cho mày. Cho nên như vậy á, ai mà càng thể chẳng biết, mà khi nó khởi, nó nhìn thấy ai nó quậy vô, ở đây mày phải sống cho mày chứ đừng sống cho người khác. Ai bảo mày nhìn chú mà Khánh làm gì, chú làm gì kệ chú, chú tu được, chú nhờ, chú tu không được, chú chạy đâu kệ, chú chết chú rồi.
Nhà, nhà con có cửa sổ thầy, cái tháp của con là nhìn ở đây thì khu thầy nhìn trước thì khu phân thức ăn, còn nhìn ở đây thì khu của bên nhà, ở thì còn phòng thấy mồ luôn mà nó cũng
đó thì vậy, nó có những cái điều kiện tốt để tu, trời đất ơi, đâu có phải tiến cái tháp được như vậy. Kiếm được cái thấm như vậy là cái chỗ để mà tu mà. Trời đất ơi, nó có đối tượng để tu. Như vậy hàng ngày cái pháp tác ý mình liên tục. Còn không có đối tượng, tôi tu tốt chứ sự thật ta đem ra cái chỗ mà ta để đồ ăn nghe mùi thơm. Trời đất ơi, bây giờ nói bụng cái chuyện này mình gặp đối tượng nó lâu, mình mất rồi. Còn bây giờ từng sống ở trong các đối tượng mà mình giải thoát rõ ràng. À, trên đó thì mình thấy à, nhờ bên này cái cửa sổ, nhờ bên kia cửa cái, mấy cô nói chuyện sao đi hết, vô, người ta nói chứ mày đừng nói à, mình cứ hằng mình thôi, ở đây cứ giữ tâm bất động thôi, chẳng cần biết ai hết, chỉ biết có cái tâm của mình thôi, và nó biết nó thì nó cả ở trên tứ niệm xứ thôi, thân thọ tâm pháp nó ở trên thân tâm nó thôi chứ đâu. Cho nên thầy nói tâm định trên thân, mà trên thứ tứ niệm xứ Phật nó có 7 ngày 7 tháng 7 năm là thiết đạt, mà giờ 7 năm rồi mình đã theo Phật rồi mà nó chưa ở trên tứ niệm xứ, bây giờ được sống độc cư nhập thất rồi thì chỉ còn có 7 tháng chứ sao, đâu cần 7 năm nữa, mà 7 tháng bao lâu mới thôi. Trời đất ơi, mới đó tết rồi mà giờ qua tết mất rồi. Chú Mặc Hạnh nói trời ơi, phải chi tết nữa. Cho con nghĩ bởi vì chú Mặc Hạnh trẻ con á, khá bao giờ cũng muốn tết rồi. Đó là một cái sự thật mà chú trẻ con lắm mấy con, nhưng mà cái người trẻ con nó vô tư, khi mà chịu tu rồi mau lắm đấy, bởi vì nó đâu có dướng vào trần gian. Nó thầy nói thật sự mấy con, còn mình á là mình chấp chứa rất nhiều cuộc đời trên vai. Cho nên vì vậy mình ngồi một mình thì không chuyện này đến chuyện kia nó nhớ nghĩ nó. Cho nên mấy con dù sao thì mấy con cũng đã chất một cuộc đời của mấy con quá nhiều những sự việc. Cho nên hiện giờ mấy con dẹp ra chỉ còn còn tâm đặng mà. Chỉ có duy nhất với câu Pháp Như Lý Tắc Ý của mấy con đã đủ rồi. Pháp Như Lý Tắc Ý mà Đức Phật đã dạy. Có Như Lý Tắc Ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh mà đã sinh từ diệt. Còn nhớ bao nhiêu cũng đủ rồi. Nghĩa là luôn luôn mấy con nhớ tầm bất động thiền tạng an lạc vô sự. Nhưng mà biết cái tâm mình yếu thì mình chỉ ngồi chút mình nhắc nó nữa. Bởi vì có Như Lý Tắc Ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, thì mình tắc ý nữa nó không sanh, thì nó tiếp tục thêm mình được 5 phút. Mà 5 phút rồi thì không lật đật. Phải 4 phút thì mình tắc ý đi, chứ 5 phút coi chừng nó phải vô. Phải không mấy con hiểu không? Mình lại tắc ý nữa thì nó lại kéo dài thêm một chút nữa. Và cứ tắc ý hoài thì lậu hoặc không sanh. Mà không sanh thì phải lý chứ sao, nó sanh không được thì nó phải chết, mà nó chết tức là nó phải đoạn diệt. Nó có 3 cái giai đoạn để tu tập đạo: ly dục, thấy không, ly ác pháp, từ bỏ, thấy không mấy con, thấy từ bỏ dục và ác pháp, rồi đoạn diệt dục và ác pháp. Ly đầu tiên mình ly gì, ly dục và ác pháp, rồi từ bỏ dục và ác pháp, rồi mới đoạn diệt, đoạn tuyệt nó, làm cho nó đứt đi. Nó 3 cái giai đoạn tu tập cho chúng ta, mà giai đoạn ly nó cứ nó nhào ra nhào vô thì chúng ta tắc ý hoài, chừng nào mà thấy nó yên, nó không còn có ra vô nữa, bắt đầu chúng ta tu tập tới cái giai đoạn thứ hai. Còn bây giờ mấy con có niệm vọng tưởng hoài mà mấy con tu giai đoạn thứ hai thì tu mất công. Tập pháp nó có từ thấp đến cao. Bởi vì mấy con thấy cái niệm mà nó khởi đó là những cái thô, còn cái vi tế trong tâm của mấy con nữa. Cho nên đạo Phật 3 cái giai đoạn tu, mình bỏ hết gia đình của mình, con cái, tất cả những gì của gia đình hết rồi, mà mình vào đây mình tu thì quyết tâm làm cho được, mà đã được ở gần bên thầy cắt cho mấy con cái thất như vậy. Bây giờ nhập thất thì mấy con cứ nỗ lực tu, có cái gì sai thì mấy con cứ hỏi. Hôm nay gặp thầy thì mấy con có cái gì, thầy thấy mấy con viết thơ hỏi lặng nhã không đúng, phải hỏi pháp tu của nhà con. À, bây giờ con tu á con nhiếp tâm như vậy, hoặc là con giữ tâm bất động như vậy, mà nó xảy ra như vậy, vậy như thế nào? Tại sao mà con nhắc tâm bất động thân thật là vô sự, mà nó bắt con cứ phải ngó ra ngoài cửa hoài, cứ nhìn người ta chạy qua chạy lại xe cộ như vậy là sao? Thì thầy đem cái sợi dây thì trói cái đầu nó lại. Không, thầy nói thiệt đó mấy con. Cái người nào mà vậy thầy đem sợi dây, thầy đem sợi dây thầy cột ngay chỗ thật đó được rồi. Nếu mấy con còn ngó ra ngoài cửa mà nhìn nữa đó, con mắt mà ngó ra ngoài cửa thì đây là cái sợi dây mà thầy giao đây, tao trói đầu mày, thì nó không dám nhìn ra nữa, thì nó phải nhìn vô chứ sao. Như cái thắt của con mà nó có những cái cửa mà không hư rồi, dạ, trói cái đầu nó vô. Phải không? Lôi nó vô, đừng có để cho nó phóng vật ra ngoài. Cho nên vì vậy mà mấy con nhớ không phóng vật, mà Đức Phật đã nói ta thành chánh giác là tâm. Mà mấy con trói cột nó không phóng vật được thì nó thành chánh giác tính sân. Có ai không rã mà trói vậy, chớ dây mà trói lơ mơ là nó bức á.
Con sợ ức chế thưa thầy, con lâu lâu thỉnh thoảng không cho nó nhìn thì con kéo nó vô.
Đâu được, con sợ ức chế tôi được, tôi đâu có ức chế, tôi ngồi tôi chơi vậy à, chứ tôi đâu có cố gắng ức chế như thế nào. Con biết cái cách thức ức chế thế nào, con dùng một cái câu niệm Phật thì đó là ức chế. Con dùng cái câu tác ý cứ niệm, cứ niệm tâm bất động thanh tạng là vô sự, tâm bất động thanh tạng là vô sự, tâm bất động này. Đó là con dùng cái câu đó ức chế cái thằng còn sai. Con đừng có niệm như vậy, mà con nhắc tâm bất động thanh tạng là vô sự, rồi con ngồi tự nhiên, con đừng có giữ cái tâm bất động con. À, con ngồi tự nhiên để thì con mắt con bây giờ nó nhìn ra rồi quay vô nhìn trên thân, thì bắt đầu cái ý thức của con á, nó nhìn lại trên thân thì con mắt nó theo đó mà nó cảm nhận cái thân của con, nó không nhìn ra ngoài đâu. Rồi bắt đầu nó nhìn xuống, nó nhìn ngay cái thân của nó, thì bắt đầu nó thấy từ thân, từ chân đến cái đầu, từ đầu xuống chân, nó cứ nhìn vô vậy. Mà kỳ cục, nó không chịu nhìn vậy đâu, nó nhìn lúc nào nó nhìn nữa. À, bởi vậy thầy mới lấy cái sợi dây trói nó xuống.
Nó ác lắm thầy, cái lỗ tai á thầy, nó ác lắm, nó nghe nó nghe ra không vậy, con kéo nó gần chết luôn.
À, lấy cái sợi dây trói cái đầu nó gịch xuống cho nên nhìn xuống, con hiểu không? Đó là trói cho nên con mắt nó nhìn xuống. Bây giờ hai cái lỗ tai đó bắt đầu lấy sợi dây mà xỏ hai cái lỗ để mà kéo nó xuống cho nó ớn, chứ đừng có lấy cái bông gòn mà nhét nó không có được,
chết luôn.
Nói chứ cái câu tác ý của con á là cái sự dây trói nó gịt xuống đó.
Dạ con tác ý mà.
Chứ không phải lấy sự dây, thầy muốn nói mấy con phải hiểu. Nghĩa là mấy con lấy cái sự dây mà trói nó để cho nhìn xuống, khi nó nhìn ra mấy con quay con mắt nhìn vô thân, không có được nhìn ra ngoài. À bắt đầu đó, bắt đầu nó cúi xuống nó nhìn, mà hơi lét lén rồi. Quay vô. Mày còn lén lén. Chết rồi. Cứ hàng ngày mình tu cái gì mấy con? Đó là mình tu đó, tu thật. Cứ lôi nó vô, nó hoài lôi chừng nào mà để tự nhiên nó cứ cảm nhận trên thân, biết thân nó thở ra thở vô, biết tự chân đến đặt. Nhưng mình không tập trung, chứ không khéo thấy nó biết hơi thở ra vô rồi bắt đầu nó không có vọng tưởng đây. Thôi mình nhiếp nó vô hơi thở, nhiếp vô tôi biết hơi vô thở ra, coi chừng nó ức chế. Trần phải khéo léo, phải thiện xảo lắm mấy con. Bởi vì tu theo đạo Phật thì nghe thì nó đơn giản, nhưng mà tu mà cái kiến giải của mấy con nó sẽ tự giải ra cách thức tu làm mấy con chết được chưa. Mỗi người cái câu nói của Phật nó ngắn, nó gọn, nó đầy đủ ý nghĩa, nhưng cái người mà có kinh nghiệm người ta dạy cho mình mới đúng. Chứ còn tự mình kiến giải ra câu đó, mình hiểu theo mình để mình giải ra cái sự tu thì mình sẽ lạc được. Nó khó, nó khó cái chỗ đó. Bởi vì một cái câu nói mà người hiểu về kẻ hiểu khác, chứ không phải hiểu đúng hết. Các con hiểu trong cái vấn đề ngôn ngữ rất khó chứ không phải dễ, nhất là ngôn ngữ tu tập. Ngôn ngữ tu tập nó tâm bất động thành thản an, mấy con có nhận được bất động hay là mấy con đang ức chế nó không cho nó niệm, rồi mấy con cho nó bất động? Bởi vì mấy con để tự nhiên mà nó bất động, chứ còn mấy con dùng một cái hơi thở hoặc dùng một cái gì cố gắng để mà cho nó đừng có khởi niệm, mấy con cho nó bất động, đó là nó ức chế ý thức chứ không phải là bất động. Phải cố gắng sáng suốt nhận định chỗ này, phải xem xét từng cái tu tập của mình coi nó tự nhiên hay là nó không tự nhiên. Lúc mình thành tu cái tâm bất động, có nó tự nhiên không hay hoặc có sự gò bó nào trong đó, có sự gò bó khép nó vào cái khuôn khổ nào đó, thì đó là bị ức chế. Cho nên khi mình ngồi tu, mình nghiệm lại coi coi mình có tu tập sai chỗ nào, mà tại sao người ta tu chỉ có một tuần lễ, cao lắm là 7 tháng người ta kiếm đạo, còn tại sao mình kiếm dài? Còn có nhiều người, người ta sáng người ta nghe Phật nói, chiều người ta chứng đạo rồi đó. Trong thời Đức Phật mới còn, Đức Phật vừa thuyết giảng xong rồi chiều người ta chứng đạo hết. Giờ ai chữ người ta không giận, không hờn, buồn phiền gì hết, quan chức gì, điều kiện người ta không trở về. Ta còn nghe trong thời Đức Phật có số quan mà nhà vua sai để đến rước Đức Phật không? Đến rước Đức Phật, Đức Phật thuyết pháp cho một bài pháp, mấy ông quan này không thèm về. Sáng nghe Đức Phật, chiều ta chứng đạo, đâu có gì làm quan nữa đâu. Quan đâu có bằng chứng đạo mấy con. Làm quan đâu có sung sướng bằng chứng đạo. Có phải không? Các con thấy giải thoát thật sự, pháp Phật nó thực tế, nó không có cái gì mơ hồ hết. Nhưng tại sao mà đến hôm nay mà chúng ta chưa làm chủ được tâm già được hết như vậy? Tại vì chúng ta còn ham muốn thế gian, chưa dám bỏ, chưa dám bỏ, bỏ mà cứ ngồi nhớ. Có phải không mấy con thấy không?
Tại nó nhớ người lại.
Như vậy là con đổ thừa nó.
Nó ác, có cái nghiệp nó ác
chứ đó. Rồi tự vậy, từ hồi nào tới giờ thầy dạy con tắc ý, thì con cứ tắc ý đuổi nó đi hoài, thì bây giờ nó phải đi.
Dạ con vừa tắc cái là nó nhảy vô nữa.
Trời, nhìn tắc nữa, tắc nhiều. Bây giờ thầy nói như thế này nè, một cái hồ nước như thế này nè, mà bền chí tắc mãi thì hồ nước phải cạn. Con này cũng tắc hơn, nhìn sao mà nước quá nhiều. Rồi hết chán nản, hết muốn tắc rồi.
Dạ.
Một người tu theo Phật phải ý chí, phải dũng mãnh chứ, phải không? Cho mày một cái hồ lớn bao lớn đi nữa, tao tắc sạch càng không còn một chút. Như vậy là tham con Phật chứ. Ý chí dũng mãnh, không có sợ. Như vậy là mấy người tu mấy con thấy chưa? Chứ còn mấy con nhút nhát nhút nhát, ta có 5-10 gào nước nhìn là còn được, làm sao làm nào. Như vậy là từ cái ý chí của mấy con đặt thật. Pháp có pháp như lý tác ý, có câu tác ý, quá giải thoát rồi. Để mình lấy cái chỗ đó để mình nghiệm ra cái sự giải thoát của mình, và câu tác ý đó để giúp cho mình sống từng phút từng giây để mình giải thoát. Không phải mình xét lại, không phải sung sướng sao? Một phút giải thoát thật sự ra ngoài đời tìm được sao mấy con? Người ta lăn xăng từng sự khổ đau, điều này đến điều kia quá khổ. Còn mình ở đây á, cơm không lo mà vẫn no. Có phải có người nào mà tính đi ra cày ruộng sống không? Ở đây chưa có người đem cơm tới cho mình ăn, có sung sướng không? Mấy con thấy tại sao mà mình có phước đến mức độ vậy? Do cái sự tu tập của mình, phước hữu lậu nó có. Bởi vì mình tu là cái phước vô lậu, nó phủ trùm cả cái phước hữu lậu. Mấy con đến đây mấy con sống này, mấy con có thấy bao giờ mà có người nào mà đói không? Còn thầy bây giờ thầy có đi ra cày ruộng nuôi mấy con không? Mà giờ cơm mấy con ăn hết. Đó là cái phước hữu lậu. Cho nên cái phước vô lậu nó phủ trùm cả cái phước hữu lậu. Cho nên làm sao thầy nuôi bây giờ bao nhiêu người cũng không bao giờ thiếu cơm. Nghĩa là cả cái thế gian này còn cơm ăn thì thầy đầy đủ cơm ăn áo mặc cho mấy con. Thầy nuôi hàng tỷ người cũng không đói nữa. Mà giờ cả cái nước Việt Nam này mà tu theo thầy hết, không ai cày ruộng cũng có cơm ăn. Cỏ cây nó mọc thành cơm. Có phải phước của mình mà. Rồi tự nó nấu, nó đem vô tự tận nhà cho mình ăn nữa. Không cái phước của mình mà. Không thầy nói mấy con cứ suy ngẫm đi. Còn bây giờ mấy con tạo những cái điều kiện không tu hành gì hết, cứ lo ra, lo cơm, lo nước, thay vì đi ra kia mà cày cấy mà ăn, có phải không? Còn sự thật mình tu rồi thì không sợ gì hết, cơm ăn tắm đầy đủ, không thiếu. Cho nên tại sao thầy nói ở trên thế gian này xung đột với chiến tranh là tại vì người ta không giữ gìn năm giới. Chứ nếu mọi người nào người ta cũng giữ gìn năm giới, làm sao có xung đột, có chiến tranh? Trong nhà giữ gìn năm giới làm sao hạnh phúc, không hạnh phúc? Có ai nạt nộ, có ai đánh lộn, có ai không mấy con? Thì làm sao có xung đột? Mà đất nước này với đất nước kia mà giữ gìn năm giới, có ai mà xâm chiếm nước này nước nọ, thì làm sao có chiến tranh? Thế giới làm sao có chiến tranh? Các con hiểu. Cho nên chỉ có năm giới Phật thôi mà cũng đem lại hạnh phúc cho loài người rồi, huống hồ là chúng ta là tu sĩ. Thì mấy con thấy cái phước báo do giới luật nó hiện tiền rất đủ rồi. Tại sao mà chúng ta là người tu sĩ hôm nay mà chúng ta ngồi lại mà chúng ta không có một bữa cơm nào mà chúng ta thiếu? Tại sao vậy? Mười giới chúng ta hẳn hoài mà chúng ta có phạm sao? Vậy mà có người nào phạm mười giới mà phạm ăn uống khi thời là mấy con chết. Phải không mấy con thấy chưa? Giới luật của Phật thật tuyệt vời, đạo đức của đạo đem lại hạnh phúc cho loài người. Thế mà người ta không đủ lòng tin nơi đạo Phật. Cả một nước Ấn Độ có một đức Phật ra đời tại đất nước đó, nhưng đến nước Ấn Độ bây giờ nó khổ sở là tại vì dân Ấn Độ không đủ phước, không làm theo những cái hạnh của đức Phật. Thầy mong sao đất nước Việt Nam chúng ta, những người dân Việt Nam chúng ta sống năm giới, sống mười giới. Những tu sĩ mấy con giữ gìn mười giới là đủ rồi. Còn toàn dân Việt Nam chúng ta giữ gìn năm giới, không có một đất nước nào mà dám xâm lăng đất nước chúng ta hết. Chúng ta không cần đánh nó đâu. Bây giờ chúng ta khôn lắm, không đánh mà chúng ta tiêu hủy kháng chiến. Chúng đến giành chỗ này chúng ta lại chúng ta cai trị chúng ta không được, vô đây mua chuộc. Cái người ngoại quốc mà xâm chiếm đất nước chúng ta là mua chuộc dân chúng ta để làm tay sai cho chúng, thì chúng mới đến đây xâm chiếm. Chứ nó đến đây chúng ta bỏ giờ kia, bỏ lời kia kia, hoàn toàn không có sai chúng ta được người nào hết. Bởi vì người nào dân chúng ta đều là năm giới, làm sao mà làm tay sai ai? Thấy còn hiểu chưa? Cho nên cuối cùng chúng chỉ rút về, chứ không lẽ đi vô xâm chiếm đất đai đã làm gì? Bộ bên Trung Hoa nó thiếu đất, nó chỉ cần xâm chiếm con người chúng ta làm nô lệ chúng mà thôi. Chúng ta phải hiểu điều đó. Nó bắt con người chúng ta để làm nô lệ nó, để bây giờ nó xây dựng Lý Trường Thành, nó bắt dân chúng ta qua đó làm, hoặc làm một cái công trình gì đó, nó bắt dân chúng ta làm để dân nó ngồi không chơi, nó mới xâm chiếm nước mình. Còn bây giờ mình giữ gìn giới làm sao? Mình đâu có sợ. Ở nhà cửa thầy có vậy đó, mà tới đây xâm chiếm thầy bảo đi giao cho nó ở. Nó vô nó ở bữa nó đi, chứ nó ở đây nó buồn quá. Có phải đúng không mấy con? Cho nên đừng có thèm đem súng đạn mà bắn chúng làm gì, giết nhau làm gì, có ích lợi gì, phải không? Con người Trung Quốc mà chết cũng giống như người Việt Nam chết, cũng đau đớn chứ sao. Cho nên vì vậy chúng ta không đánh nhau mà chúng ta rút. Các con có nghe Thánh Trăng Đi không? Bắt vào đảng mà đại là hay là đất nước Ấn Độ lại thống nhất lại tốt chứ, phải không? Cho nên cái hay chúng ta nên học, mà cái hay đó nó nằm ở trong Phật giáo, nó đặt sẵn hết rồi. Thầy không phải là nhà chiến thuật chiến lược, không phải là người, nhưng mà nhà đạo đức. Cứ đem đạo đức ra mà lãnh đạo đất nước, cứ đem đạo đức ra mà hướng dẫn mọi người. Mấy con sống có đạo đức, mấy con khởi một niệm ra lo lắng suy tư buồn phiền, đó là mấy con tự làm khổ mấy con. Cho nên mấy con nghe thầy nói đạo đức không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh. Mà giờ có cái niệm, tức là mình khởi lên cái niệm đó, là cái niệm đó nó làm cho mình đau khổ. Còn cái niệm không đau khổ mặc nó. Ai biểu mấy con ngăn những cái niệm thiện bao giờ? Ai bỏ mấy con ngồi đây như cục đất bao giờ? Các con hiểu không? Bây giờ nó khởi một cái niệm thiện, là mấy con ngồi đây nó khởi cái niệm mình nghĩ cách nào mà giúp cho các bạn của mình tu hành làm sao cho nó tiến bộ nào, mình sẽ trình bày với thầy. Coi cái cách thức mình tu tập như vậy, tâm mình nó bất động như vậy, nó an ổn như vậy, có đúng không? Bởi vì còn phải kinh qua một người kinh nghiệm thầy để coi cái sự mình sắp sửa để trình bày ra. Bây giờ con tu được vậy, giải thoát vậy, mấy cô tu được vậy, quý thầy tu được trình bày. Thầy tuyên bố với mọi người, đây ở trong tu viện này có 5 người, 10 người đã chứng đạo rồi. Trời ơi, mấy cô khác phấn khởi lên liền. Tôi chứng đạo sao? Giải thoát quan toàn mà. Người ta làm chủ mà. Tại sao người ta có thân người ta làm được, còn mình có thân tại sao mình chịu khổ như vậy? Đau bệnh mình đuổi không được, còn ta bảo thọ vô thường, bệnh này đi ra khỏi thân này. Người ta chỉ là cái nhức đầu đi mất. Cái đau bụng không còn đau nữa. Thôi, bác sĩ kỳ này chắc là thất nghiệp. Bệnh viện không còn ai nằm. Ô thầy dạy cái pháp này quá tuyệt. Như vậy là kể như là bệnh viện đóng cửa rồi. Nếu mọi người cứ nghe theo thầy đi, rồi nỗ lực coi bệnh viện có đóng cửa không. Có bệnh viện có ai? Nếu không có bệnh nhân là sao có bệnh viện? Còn tại mấy con muốn vô bệnh viện nằm chơi cho biết. Phải không? Mấy con còn thương bác sĩ, sợ nó thất nghiệp. Thầy nó thật sự cầu cho nó thất nghiệp, chứ mà nó còn nghề nghiệp nó, mấy con đâu có thoát được. Cho nên hôm nay đó, mấy con tu như thế nào, trường hợp như thế nào, nhiếp tâm như thế nào, tâm được bất động như thế nào, cứ trình bày, thầy sẽ cố gắng hướng dẫn cho mấy con. Hướng dẫn, mấy con nhớ. Nhắc lại cho mấy con, khi mà tâm nó phóng lòng niệm thì mấy con kêu nó quay vô, không được cho nó phóng niệm. Rồi con cứ quỳ trình bày thầy đi.
Trong con tập tu về 4 loại định đó, thì trong khi đó con bị trở ngại về định niệm hơi thở xưa. Thì cô Trang có dạy cho con là nhiếp tâm bằng cách đưa cánh tay ra, cánh tay vô, và lâu lâu thì cũng trở lại hơi thở con cũng như thế nào. Thì từ ngay lúc đầu con bị trở ngại, từ ngay lúc đầu mà đến nay thì con cũng chưa có làm quen được với hơi thở. Mà như ví dụ bây giờ mà một khi con ngồi con tu bất cứ cái giờ nào, như con ngồi bình thường con làm sao hết mà con mắt cái già lên, và nó có một cái vật gì nó cuộn dưới ngay chân thủy, nó làm cho cái thân con nó khó chịu. Mà như theo như trong sách con dạy thì về đề nghị hơi thở nó rất là quan trọng trong vấn đề để nuôi chứng ngại pháp. Nhưng mà nếu tu tập không có thì thầy có kinh nghiệm hướng dẫn thì sẽ rất là nguy hiểm, nên con cũng lo sợ. Mà lâu lâu thì con cũng có suy nghĩ, con nói con nghĩ rằng cái đó là cái nhân quả của mình. Nếu mà giờ mình có lo sợ nó cũng, nếu mà mình có cái bệnh thì nó cũng vẫn đến, thì con nghĩ vậy thì con không có lo cái vấn đề đó nữa. Nhưng mà lâu lâu thì nó cũng khởi niệm lên, và không biết nó có bị cái gì trong cơ thể không mà nó cứ trở ngại, nó nặng nề, tức ngực hoài. Con xin cho ông chỉ dạy.
Bây giờ thầy nói như thế này là con gọi cái mình có một cái nhân duyên dưới cái phương pháp nào đó thì mình sẽ tu, mình thấy nó an ổn, nó nhiếp tâm, cũng như cái phần tâm của mình nghe nó an ổn, phần tâm của mình nghe nó không có bị ngập chướng ngại. Còn mình không có duyên với cái pháp đó cho nên mình tu tập là mình gặp chướng ngại liền, mà không có duyên thì không nên tu, không? Cho nên mấy con thấy bây giờ thí dụ như chẳng hạn là giờ mấy con không có duyên với cái pháp hơi thở thì con tu con sẽ gặp chướng ngại của hơi thở, không thể con chạy khỏi, con hiểu không? Cho nên con sẽ bỏ hơi thở, không phải chỉ có hơi thở tu đâu. Về pháp thân hành niệm á thì Đức Phật cũng dạy 13 pháp chứ đâu phải một pháp đâu. Cho nên trong 13 pháp đó, nếu mình có cái nhân duyên với cái pháp nào trong pháp thân hành niệm thì 13 pháp trong một pháp thân hành niệm mà tu kiên cố như cổ xe thì mấy con cũng chứng đạo chứ đâu phải chỉ có hơi thở mới chứng đạo sao. Cho nên nó khi mà gặp chướng ngại bỏ pháp đó đi, tôi sẽ hỏi thầy, tôi coi cái đặc tướng của tôi thì hợp với cái pháp nào tôi sẽ tu. Thì cho nên cô Trang dạy con dùng cánh tay thay thế hơi thở, con thấy cánh tay thay thế hơi thở thì con đâu bị chướng ngại hơi thở đâu, đó rõ ràng rồi.
Tính là sự vậy thì khi mà con đi kinh hành mà rèn luyện lực pháp đó, mà ngồi xuống năm hơi thở thì con thay thế năm hơi thở bằng đưa cánh tay ra
đưa luôn. Cánh tay ra luôn.
Phương pháp thân hành niệm cũng vậy
luôn. Đúng vậy con. Nó sẽ tu cái pháp nào mà con nhiếp tâm được, tức là nó con nhiếp giới một cách tự nhiên mà nó không có bị niệm khởi, không có gì hết, để tự nhiên mà thấy cái tâm mình nó thanh tịnh, nó thanh thản là của trời, thì đó là nó có duyên với pháp đó thì mình tu. Ví dụ đưa tay ra vô về mình thấy nó không có chướng ngại gì, đó là mình có duyên với cánh tay đưa ra thân hình niệm quả. Còn kia nó thân thở là thân hình niệm nội, bởi vì thân hình niệm nội cho nên thầy mới nhắc ở trong sách vở, thầy nói muốn tu hơi thở phải được gần thiền hộ tri thức, không có được tu đại, con hiểu không? À, mình tu đại thì cũng được đâu. Nó là cái nội rồi, cái hoạt động nội, nó tự do nó đã hoạt động luôn luôn. Bây giờ con cũng tập nó cũng tự thở rồi, cho nên đụng tới nó là quy hiểm, quy hiểm. Cho nên muốn tu thì phải có thiền hộ tri thức dạng mình về hơi thở. Cho nên trong phương pháp hơi thở, mấy con thấy đầu tiên thở bình thường, rồi hơi thở dài, rồi mới hơi thở ngắn. Con thấy phải tập luyện đó. Mà một cái người có nhân duyên với hơi thở, người ta mới dạy cho mình. Chứ còn nếu mà không có hơi, không có nhân duyên thì người ta không dạy. Nhưng mà cái nhân duyên của người đó, người ta sẽ biết người đó dùng hơi thở đi đi tới chỗ dễ thôi, người ta sẽ dạy. Còn cái, người ta biết cái người này chỉ dùng hơi thở tu tập được như vậy, chứ sự thật không có đủ duyên để đi tới giải thoát, người ta cũng không dạy. Cho nên hôm nay á, thầy đúc kết cái phương pháp để cho mọi người đều tu đạt được, đó là tâm bất động thân thả an lạc vô sự, nó không phải còn đi lòng vòng. Còn hồi nào tới giờ thầy dạy trong kinh sách là theo đúng bài bản của Đức Phật dạy, chứ không phải cô động nó trở lại thành một pháp để cho mọi đặc tướng của mấy con tu tập dễ dàng. Bởi vì thầy biết con người là vô thường, hôm nay mấy con sống, ngày mai mấy con chết, không chừng. Nhưng mấy con chết, mấy con biết giữ được tâm bất động, con sẽ không tiếp tục tái sanh mà ở vào niết bàn. Giờ phút lâm chung cuối cùng mấy con, mình con cứ để động tâm thì mấy con sẽ tái sanh luân hồi. Còn mấy con không động tâm mà luôn luôn ở trong tâm bất động thì vẫn mấy con sẽ ở trong niết bàn chư Phật rồi. Chỉ có bao nhiêu đó thôi, thầy cứu mấy con, bởi vì thầy biết tuổi đời của thầy không còn kéo dài. Đâu phải là thầy chờ cho mấy con tu chứng đạo rồi thầy mới đi đâu. Nó Đức Phật cũng đâu có phải chờ thầy chứng đạo đâu, mà 2,000 mấy trăm năm bây giờ thầy mới tu làm chủ được 4 sự đau khổ. Thì trong khi một người mà tu làm chủ được 4 sự đau khổ như thế, mới còn tìm thấy bao nhiêu người nữa không? Mà những người đó họ hết duyên với chúng sanh rồi, họ phải đi chứ họ không bao giờ. Bây giờ mấy con có cầu khẩn gì cũng đi. Không phải thời Đức Phật người ta không cầu khẩn Đức Phật ở lại đâu mấy con, nhưng cái duyên hết rồi người ta phải đi. Không thể nào người ta biết Đức Phật thương chúng sanh như thương con hồ của mình, nhưng làm sao cái duyên của mình hết rồi thì mình không thể nào ở lại được với chúng sanh. Chứ Đức Phật muốn ở lại 100 năm, 1000 năm Đức Phật ở lại được. Cái sức của người ta có thể người ta kéo dài cái mạng sống của người ta, chứ không phải là không được. Nhưng mà cái duyên nó hết rồi, nó không thể nào người ta ở lại, là tại cái duyên người ta nó không còn. Các con thấy con người mà chúng ta hôm nay mà có mặt ngồi đây là do 12 nhân duyên nó hợp lại mà nó có. Chứ không phải là tự mấy con muốn có, hoặc là người này muốn mà có được, không phải đâu mấy con. 12 duyên nó hợp lại mà có. Mấy con đọc lại cái cuốn 12 cửa vào đạo, mấy con sẽ thấu rõ cái gì. Thầy đã cho in, thầy đã giải thích cho mấy con rõ rồi. Chứ đâu phải là tự mấy con có linh hồn, mấy con đi đầu thai, muốn chui chỗ nào đó mấy con chui đâu, không phải cái chuyện đó đâu mấy con. Đừng có tưởng đâu, không phải đâu. Nó đủ duyên nó hợp lại. Từ cái mấy con không hiểu, cho nên mấy con mới sống ở trong cái ham muốn dục lạc của thế gian. Từ đó nó vô minh sanh hành mà, sanh cái hành động. Rồi từ hành động ác, từ hành động dục của mấy con, nó mới tiếp tục nó tương ưng, nó tái sanh. Nó mới có danh sắc của nó chứ, chứ đâu phải khi không nó có danh sắc nó được đâu. Thì mấy con biết 12 nhân duyên nó hợp lại, nó mới có sinh già bệnh chết. Bây giờ mấy con mới mang thân này, nó mới có già chết của mấy con chứ. Già chết nó cũng từ cái chỗ vô minh nó đi ra, cái gốc của nó đi ra. Mà bây giờ thầy dạy cho mấy con minh là mình hiểu. Minh là mình hiểu cái gì? Hiểu tâm bất động. Cho nên những cái điều mà con trình thầy con khác, đừng có tu. Cái duyên con không có đó, thì có tu đó. Mà hôm nay thầy cô động lại một cái phương pháp để giúp cho người già cũng như người trẻ đều đi vào con đường. Một phút mấy con giữ tâm bất động là một phút giải thoát, làm như Phật rồi đó mấy con. Đừng có tu lòng vòng, đừng có ở trên kinh sách mà tu nhiều.
Không có tu những cái pháp để nhiếp tâm hay là sao?
Thầy nói bây giờ con cần gì phải tu pháp nhiếp tâm chỉ cho tự. Bây giờ con nhắc tâm bất động, thanh tản an lạc vô sự. Con chỉ trong 30 giây thôi ngồi im lặng, có thứ tâm mình bất động, nó còn niệm gì nó ở. Thì 30 giây đó con sẽ tiếp tục tác ý, con giữ gìn 30 giây kế. Thì như vậy rõ ràng con nhiếp tâm trong tâm bất động rồi. Đâu phải tu cái khác đâu mày, không?
Chính là xưa khi con ngồi có giờ thì con ngồi xin chút, mà có giờ con ngồi nó một chút xíu cái tự nhiên nó lẳng lặng như là nó ngủ vậy thôi.
À, coi như là con phải đi.
Nó khởi lên giống như là mình thấy một cái việc gì nó khởi lên vậy đó.
Cái đó
rồi
xong
dịp mình trở lại.
Cái đó bị tưởng, nó lạnh rồi nó tự nó hiện lên, nó hoàn tập.
Dạ.
Nó tưởng con cũng mạnh lắm đó. Cho nên vì vậy mà theo thầy thiết nghĩ, còn khi nào mà nó có những cái trạng thái vậy, con chỉ đi kinh hành. Đi kinh hành phá hôn trầm thì miên với những cái tưởng. Mà đi kinh hành thì không phải là cố gắng tập trung với bước đi đâu mấy con. Đi với cái tâm thanh thản an vô sự, ôm chặt cái pháp đó, cứ nhắc, vừa đi vừa nhắc tâm bất động thanh thản. Mình đi vậy chứ mình lắng nghe cái tâm bất động của mình rồi tinh thần mình. Chứ không phải chú ý với bước chân đi. Chú ý với bước chân đi là tập tỉnh thức mà thôi. Còn bây giờ mấy con đã có sự tỉnh thức rồi thì cần gì phải tập nó nữa. Dù ít dù nhiều mấy con cũng tỉnh thức rồi.
Cái sức nhất tâm con chưa có thì con đâu có đẩy lui bệnh được.
Đúng vậy, nhưng mà cái đó là tính lực của con, cái lòng tin của con ở trong nhân quả. Ở nhân quả vậy tôi vui lòng, tôi đã tôi không sợ gì hết, đào kệ. Nó hết rồi nghe không? Đó là tính lực. Bởi vì trong ngũ lực thì tính lực là hạng nhất, nó hàng đầu. Cái tính lực nó mới giúp chúng ta mới tinh tấn, nó mới siêng năng, nó không sợ hãi. Cho nên nó là cái ý chí dũng mãnh là nhờ cái tính lực. Cho nên con đã nhớ rằng thầy dạy như vậy là con cả cái lòng tin của mình mà mình đem cái pháp chết bỏ ở đây. Nhân quả bệnh đau đâu có nghĩa lý gì mà sợ, ai lại không bệnh đau. Cho nên vì vậy mà tâm bất động thanh thản là vô sự. Mày đau kệ mày, vậy chứ mà nó đi vậy. Còn mấy con cứ sợ bệnh nó lại bệnh tăng, còn mấy con không sợ là nó hết bệnh thì kệ nó, chết bỏ nó thua gì. Ở đây một là bệnh, hai là chết. Mà giờ bệnh không sợ, chết không sợ thì nó phải thua mình. Giặc sinh tử nó sợ mày cái chỗ này luôn. Mấy con là con người mà mấy con cứ sợ ba cái thứ lặt vặt này. Trời đất ơi, cái chuyện của nó ai lại cũng có. Bây giờ mình không sợ nó là mình lại không bị nó hành mình, mà nó đi hành người khác. Người nào sợ nó tới nó thầm. Còn cái người không sợ nó không thầm đâu. Thăm gì được mà thăm, cái ông này cũng có sợ, cái cô này cũng có sợ nó đâu. Mình đến đó mình làm gì làm, cứ bất động, ngồi đúng im, thắt, chơi. Ngồi không phải cần, bây giờ con ngồi kiếp già là tự con làm khổ con. Con ngồi được một giây, hai giây, một giờ, hai giờ. Ngồi mà nó nghe an ổn thì con ngồi mà không an ổn thì tôi ngồi trên ghế thì tôi chơi rồi. Miễn là tâm tôi bất động thôi, tôi không cần ngồi, tôi không cần làm Phật. Tôi đâu có làm cái tượng Phật. Không biết ông Phật hồi xưa ông ở với quốc gia, ông có ngồi kiết già không? Thầy không cần biết cái điều đó đâu. Nhưng mà thầy biết rằng ông có ngồi chứ không phải đi hoài được. Nhưng mà ngồi nhiều tư thế. Bây giờ thầy ngồi đây mà cứ ngồi hoài nó cũng mỏi chứ bộ không sao. Có phải không? Thì thầy ngồi hơi đây, thầy lại ghế đó thầy ngồi. Hoặc thầy xuống dưới đất thầy ngồi xếp bằng. Ngồi vậy cho nó thoải mái chút. Mà ngồi vậy thoải mái nghe nó mỏi. Đứng dậy đi ngồi. Gọi trên ghế có gì đâu ai rầy. Trời đất ơi, mình ngồi để cho mình được cái tâm của mình nó an ổn thì mình ngồi chứ. Tôi có ngồi trên bàn trống đâu mà tôi đau nhất đó mà tôi sợ. Con hiểu không? Cho nên mình đi tìm sự giải thoát thì giải thoát cả thân tâm. Thì mình ngồi kiểu nào mà thấy nó an ổn là ngồi. Còn tâm mình kiểu nào thì nó kể nó, nhưng mà nó phải bất động thân tâm. An lạc của trời. Con vậy được
rồi. Khi mà con bị hôn trầm nhiều á, con đi kinh hành đó, thì nó giống như xe rồi á, thì con mới bắt con đi xe thân hành niệm. Thì thân hành niệm thì khi mà con ngồi xuống đó, thì nó làm như con ngồi luôn, nó không chịu đứng dậy. Con xin sư ông dạy cho con.
Cái đó đúng rồi, chặt một cái cây tầm dâm như thế này nè, hồi đó mà nó không chịu đứng dậy là biết nó lười biếng, quất nó. Hai roi nó chịu, một roi nó chưa chịu đứng dậy, ba roi chưa chịu một chút roi, hát nó điếc nó sợ. Còn cái lý ý chí đừng có sợ nó đau, quất nít nó chịu nó ớn, có vậy thôi à. À, đi kinh hành mà nó đi rồi bắt đầu nó ngồi đó nó lười biếng nó không đi nữa, được rồi, tao cho mày ăn roi chứ ở mày cũng đi. Để ngồi đó lừa đường, ngồi đó lừa biến. Mình biết đó là cái nghiệp chướng của mình, cái nghiệp si của mình. Phải chút loại một chút nó đi chứ ở, chưa, có được. Thành ra tới giờ cho ngủ, ngủ không ngủ kệ, tới giờ thức dậy là thức dậy. Mày tính mày làm cho trật giờ như vậy để rồi mày biết, tao cho ăn roi. Coi, coi đứa nào ăn roi biết. Tao đâu có đánh ai, tao đánh mày. Có gì thôi.
Mà thưa ông, như con bị tưởng như vậy thì con tu tập pháp môn thân hành niệm, như trường hợp của con thì tu tập sai nó không
à bị... Con nói chung là con bị tưởng thì nên đặt ý từng hành động của con trong pháp thân hành niệm về cái phương pháp đi kinh hành để phá hôn đặc thiện đi. Con ngồi lại thì như lý đặt ý đi tâm đặt ý hoài, nghĩa là nó không có bị hôn trầm thì miết, con ngồi không bất động rồi im lặng một chút để xem coi, rồi tập ý khoảng độ một phút hay nữa 30 giây thì con này tập ý đặt. Rồi cứ lần lượt mình thấy tâm mình nó được an, nó bất động được thì mình thanh thua ra, cứ như vậy mình tiến tới mình tu ngày chút thì mấy con sẽ thành công. Nghĩa là con tu phát thân hành niệm á, khi nào mà hôn trầm thì miên thì con tu cho nó tỉnh, mà khi tỉnh rồi thì con nên ngồi lại, con giữ tâm bất động con. Chứ con đừng có tu thân hình niệm hoài, con tu thân hình niệm hoài nữa thành con nửa thành cái ông đi đó, chứ đâu có thành pháp được, hiểu không? Cho nên đi là mục đích để phá hôn trầm thì miên, cái pháp thân hình niệm để tác ý tình hành động để cho nó mau tỉnh thôi. Mà khi tỉnh rồi thì mình ngồi lại mình tu để giữ tâm bất động, có vậy thôi. Bây giờ thì thầy nói để mấy con thấy có những cái phương pháp để đối trị những cái chướng ngại pháp của mình, mà biết những cái phương pháp đó rồi thì mấy con cứ ôm hai pháp đó. Tại sao mình đi kinh hành, tại sao mình lại tác ý? Còn bình thường thì mình đi kinh hành nó nhẹ, không cần thì nó nhẹ thì con đi kinh hành, con chỉ tác ý tâm bất động thanh thản, mà đi thì nó không ngủ được, mà nó nặng á thì tác ý ngay trong kinh hành của nó, dở chân lên đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gục từng hành động của nó để nhắc nó. Thì cho nên cái tác ý con nó liên tục trong cái thân hành của nó thì nó làm cho nó ngủ không được, để cho mình tỉnh. Có vậy con sẽ tu tốt, cố gắng gì đó phá đi. Còn cái tâm lười biếng cũng giữ lắm, mai mốt có một cái người nữ nào mà tu chứng rồi thầy cho họ theo họ gác họ trói đầu nó lại ở đó. Khi mà các con nhớ cái chỗ này là không phải mình cố gắng mình tu ở trong suốt 3 giờ đồng hồ đâu, mà mình tu khoảng độ chừng nửa tiếng hoặc một tiếng mà tâm được bất động rồi thì mình để tự nhiên nó bất động, chứ mình đừng có đặt cái thời khóa cho nó phải 3 giờ để cho liên tục xuyên suốt của nó, không phải. Rồi từ đó nó thấy nó không có buồn ngủ, nó không có thích ăn thích uống đồ này kia rồi đó, thì lúc bây giờ đó các con cứ lo tu. Ai đi lấy cơm thì lấy, mà riêng con không cần lấy nữa, bây giờ nó no rồi. Tự tới chừng đó nó không có đói, nó không có muốn ăn nữa, nó no rồi, mà chừng đó nó không có buồn ngủ nữa, cho nên nó không có hết ngủ rồi, thì lúc bây giờ nó sắp thành Phật rồi đó. Thì con cứ vậy đó, mà cứ ở để trên cho nó tự nó quán ở trên thân nó, thì cho đến khi 7 ngày thì nó đủ 4 cái chân lý của nó, tứ thần túc nó xuất hiện ở trong tứ niệm xứ. Ngoài tứ niệm xứ thì không bao giờ có tứ thường túc, mà trong khi tâm mình bất động mà nó ở trên tứ niệm xứ, tức là nó trên thân quán thân, nó trên đó nó quán rồi, nó không có quay ra đâu. Bây giờ ở ngoài đó người ta chửi lộn, người ta nói ào ào, nó không thèm ngó nó đâu, nó không thèm nhìn, nó không thèm nghe nữa đâu, là lúc nó yếu rồi, đó là lúc nó sắp sửa rồi. Cho nên nó không có đói đâu. Ở ngoài kia họ ăn họ nhai, nào mùi thơm đồ đồ ăn đồ uống gì đủ thứ hết, nhưng mà nó giờ nó không cần nữa, nó không thèm. Đó là cái lúc nó không còn đói nữa, nó hết rồi, nó không ngủ, nó không đói, không khát cũng gì, nó là lúc nó sắp sửa nó chiến đấu. Nhớ kỹ trong cái vấn đề tu tập, chứ không phải là mình cố gắng mình tập trong cái thời gian, mình ráng mình ức chế nó, mình ức chế cả thân tâm mình ráng nói vậy, mấy đứa con ráng không ăn không uống để cho nó mau đó, chắc nó mau đi xuống mồ. Vậy nó không có mau dễ thoát đâu. Mấy con nhớ kỹ để tự nhiên. Bây giờ mấy con tu ở trong tâm bất động thanh thản là vô sự, trong vòng một giờ nửa giờ cũng được, mà thấy nó luôn luôn nó sống, nó ham sống như cái đó thì cứ để nó sống. Bây giờ nó không muốn đi ăn thì kệ nó, cần gì mà phải ăn. Mà giờ nó không muốn ngủ thì cần gì, chứ không phải là chạy trời sao bây giờ con mất ngủ mất rồi, làm sao giờ ngủ nữa? Trời đất ơi, đã mất ngủ là nó hết si rồi, mà giờ không ham mà lại còn ham ngủ là thì phải biết mấy con. À, cho nên do đó chỗ đó đó mấy con, khi mà nó không còn ham ngủ là cái tâm si nó đã hết rồi, mà nó không còn có thèm đói thèm khát là tức là tâm tham hết, tham ăn hết. Tham sân si nó đã ly hết rồi thì tức là mình giải thoát hết sao, tam độc hết rồi. Thì lúc bây giờ đó tâm bất động vậy, chứ mà nó là cái phương pháp ly dục ly ác pháp đó. Một tác ý của nó là nó ly dục ly ác pháp đó, tâm bất động thanh tạng an lạc vô sự. Rồi ngồi đây im lặng để xem coi cái tâm bất động của mình, rồi tác ý tâm bất động thanh tạng an lạc vô sự. Mỗi tác ý đó là ly dục ly ác pháp đó. Mà khi nó sạch rồi đó, thì bắt đầu nó có cái trạng thái đó, không đói không khát không thèm ăn không ngủ nữa thì sắp sửa. Chứ đừng nói à bây giờ sao tôi riết tôi mất ngủ, không phải đâu, cậu cho nó mất ngủ càng tốt. Nhưng mất ngủ mà không đau không bệnh, chứ mất ngủ mà rề đó thôi, cái chuyện đó thôi, đi về đi cho rồi đi. Ở đây mà tu kỹ như kỳ á, cho nên vì vậy đó, đừng cố gắng mấy con, để tự nhiên mình cứ tu trong vòng 30 phút một giờ tâm bất động, để tự nhiên nó được tâm bất động. Thì từ mà cái tự nhiên tâm bất động đó, nó sẽ tự nó kéo dài, nó kéo dài đến tôi. À mấy con nhớ hết chưa? Cố gắng tu tập chết quá. Đó là cái chân lý của đạo Phật, là cái người nào sống được với tâm bất động thanh tạng là vô sự, là người đó đã thành Phật. Bây giờ mấy con sống ở trong gia đình, mọi người nói điều này thế kia, mấy con giữ được tâm bất động thanh tạng vui vẻ, không buồn giận người nào hết, nói ai hết, thì đó là mấy con cũng giải thoát rồi. Sống trong gia đình vẫn tu được mà. Rồi bây giờ vô đây ở trong thất thì mục đích của mấy con là từng tâm niệm riêng tư của mình nó sẽ khởi ra, nó muốn cái gì nó cái gì đó thì mấy con tác ý để lôi nó vào, để nó quán ở trên thân nó, tức là nó đi vào trong tứ niệm xứ, trên thân quán thân, trên thọ quán thọ, trên tâm quán tâm. Nó quán thân tức là quán thân thọ thân pháp, quán bốn chỗ luôn. Mục đích của chúng ta là giữ tâm bất động để cho tâm chúng ta định trên thân của chúng ta mà quán tứ niệm xứ. Mà khi nó quán tứ niệm xứ được rồi thì bãi ngày chứng đạo. Nó thêm mấy con thêm, chỉ có pháp tứ niệm xứ mới được chứng đạo thôi, chứ ngoài pháp tứ niệm xứ thì không chứng đạo. Nhưng mà giữ tâm bất động nó mới quay vô, nó mới ở trên tứ niệm xứ mới được. Còn bây giờ mấy con lấy tứ niệm xứ ngồi đó quán thân, cố gắng tập trung trên thân, tức là ức chế ý thức, mấy con sai. Cho nên thầy đọc lại trong những kinh sách của Nguyên Thủy, của các sư ở Nam Tông dạy người ta tu tứ niệm xứ, thầy nói dạy như vậy hèn gì các sư không có người nào làm chủ cho dạy chết được. Và sang tứ niệm xứ là cái pháp căn bản nhất của đạo Phật để giúp người ta đi vào chánh định đó. Ngoài tứ niệm xứ mà không tu được tứ niệm xứ thì không bao giờ có chánh định. Mà chánh định của đạo Phật không phải pháp tu, nó không phải là định của Phật, không phải tu, mà định của Phật để chứng để nhập, chứ không phải tu. Tu là tu tứ niệm xứ. Cho nên khi mà tứ niệm xứ nó thanh tịnh rồi thì nó xuất hiện tứ thần túc, định như ý túc. Lúc bây giờ tôi muốn nhập định nào là nó nhập định ấy. Con muốn nhập cái định tưởng nào nó cũng nhập được hết. Con muốn nhập bốn thiền, thiền nào nó cũng nhập được hết. Nhưng mà phải ở trên tứ niệm xứ, tâm bất động, tâm trạng được trên tứ niệm xứ. mà bắt đầu bây giờ từng phút từng giây cho đến một giờ hai giờ nửa giờ ở trong tâm bất động, ráng cố gắng tu tập có bao nhiêu đó thôi, có pháp nào lòng vòng đâu. Còn đi kinh hành là vì tâm mình buồn ngủ mình đi, cho nó không buồn ngủ, mà hết buồn ngủ thôi đừng đi, đi thành con ma đi chứ đâu có ông Phật đi bao giờ. Không nhớ cái điều đó, thành con ma đi. Cho nên vì vậy mà chúng ta đi là vì chúng ta thấy mình ngồi lại nó không có tỉnh, chúng ta phải đi. Mà khi đi thì hết hôn trầm tùy miên, hết buồn ngủ rồi, nếu đi nó cũng phá cái lười biếng. Còn không khéo đó, mình làm biếng đi đó là lười biếng. Cho nên mình cố gắng mình đi để phá tâm lười biếng, để phá hôn trầm tùy miên. Mà khi phá được rồi thì chúng ta ngồi lại để giữ tâm bất động. Có hai pháp, một pháp phá hôn trầm tùy miên và một pháp ly dục đẹp. Không như vậy mấy con tu thời gian không bao lâu để thấy mặt của mấy con người nào cũng làm thật được hết.
Cái một nhân viên mà mẹ con tay bị thoái hóa cục, thoái hóa xương, à, con đưa mẹ đi bệnh viện, sau đó thì bà có những đêm bà ngủ rất là đau đớn. Con cũng tác ý, con hướng về thầy và con ra ngoài, con ngồi bên mẹ và con đưa ra tay cho mẹ, con mới tác ý cho mẹ đưa cái bệnh ra. Thì mẹ con nói rằng mẹ con cảm thấy có cái gì đó mà nó cũng nhẹ nhàng cho bà, và bà ngủ yên được mấy đêm. Dạ, sau đó con cũng gọi cho chú Minh Đức, con nói mẹ đang đau tay lắm mà trong nhau thì muốn vào. Chú nói thôi đã xếp việc xong. Thì sau đó con cũng tiếp tục mỗi đêm con làm, thì mẹ con cũng thấy bớt tay và bà cũng cực ngon. Thì trước Tết con có thể trở lại bên thầy. Chiều nay tình cờ thì con cũng yên tâm để con tu hành lắm, nhưng mà còn như mới nửa tiếng đầu con tu thì sau đó em con mới gọi điện thoại, nó nói rằng là mẹ có ý định muốn vào, bởi vì bữa nay tay mẹ đã đỡ nhiều rồi. Cho nên con rất là mừng trong tăng niệm con tin bệnh để thầy, con tin thầy là từ đây ra sau con tin thầy, con chỉ ôm một phát là ôm câu đó thầy ra được không thầy.
Đừng ráng cố gắng.
Và con xin điều thứ hai là tới tháng giêng này, tháng tám mẹ con với em không thể vào, thì cho dù con vào trong khớp con không theo tiếp viên với bà nữa, con xin thầy cho mẹ con với em con được gặp mẹ thầy.
Được, không có sao đâu. Có duyên thì sẽ gặp thầy. Không có gì, con yên tâm lo tu đi thôi, ráng mà tu. Đó là những cái tính lực, những cái lòng hiếu hạnh của con trước cái cơn đau của mẹ, mà con đã dùng cái lòng tin của mình đối với Phật pháp, đối với thầy dạy, mà con đã dùng để mà tỏ ra để cho làm cái sự đau đớn của mẹ con giảm bớt, đúng là nó đã truyền cảm được cái điều này. Cho nên ở đây mấy con rút tiểu qua kinh nghiệm với cái lòng thương yêu cha mẹ của mình trước cơn đau của mình, dù đau bụng, nhức đầu, đau chân nào đó, mà mình là người con thì không thể nào mình đau thế được cho cha mẹ mình được hết. Nhưng mà bằng cái lực, bằng cái lực của Phật pháp mà làm cho cha mẹ mình giảm đi cơn đau đó, đó là cái lòng tin của mình nó cộng với Phật pháp, nó giúp để cho mình thực hiện được cái đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu đức hiếu của mình đối với cha mẹ. Cho nên mấy con nhớ kỹ trên vấn đề này, cha mẹ là cái người sinh mình ra nuôi lớn mình, cực khổ lắm mấy con. Nhưng mà khi người đau thì mình không thể đau thế được, vì nghiệp ai thì phải nói chuyện. Nhưng mình dùng Phật pháp, dùng cái lòng thương yêu của mình đối với mẹ thì nó sẽ giảm, nó làm cho mẹ. Đó là qua kinh nghiệm của con. Thì khuyên mấy con nhớ những điều này để cho mình đền đáp của công ơn sinh thành của cha mẹ mình, đọc những cái sinh thành của
thầy. Còn con có niềm vui nữa là từ ngày con đi tu bây giờ ba con có cái bệnh là uống rượu, vì nhà con có công việc cho nên ba không thể từ chối cái việc uống rượu với lại bạn bè. Nhưng mà con có khuyên ba là có một cái giới không được uống rượu đó. Thì khi nào về thời kinh, mỗi khi bên nhà chùa, khi nào thời kinh nào sao con cũng ngồi uống cho ba con bỏ rượu, nhưng mà sao nó không có bỏ. Đến khi con vào trong tu viện bên thầy được thời gian, thì trong thời gian trước, 5 tháng rưỡi về trước, thì tự nhiên bữa đó người nhà cho con biết là bữa nay ba tự nhiên bỏ rượu rồi. Cho nên thành con có một cái niềm vui. Cái niềm vui trước nhất là ba con bỏ rượu, và niềm vui sau là con về con có giúp được mẹ. Tuy rằng con không biết đó là cái một cái lực đó, nó có cái trợ duyên đúng như là cái điều con nghĩ, nhưng mà con cảm thấy nghe mẹ nói có phải là an lòng cho con đi ngủ hay không, nhưng mà bà nó bớt
và chịu đi tập sự bá biên bớt, cho nên con xin thầy con có một niềm tin rất lớn và con cầu mong thầy từ bi giúp đỡ và hướng dẫn cho con để đi đến thầy con được đường tu hành của con.
Chính cái chỗ đó nó tạo cho con có được cái niềm tin của Phật pháp, cho nên con phải cố gắng mà tu tập, cố gắng tu tập để sau khi cái lực đó con chưa thành tựu được cái sự giải thoát cho chính yêu con, nhưng mà cái lòng tin của con, tính lực nó đã trợ cho con thấy rằng Phật pháp thật sự là có kết quả chứ không phải là nói suông đâu. Cho nên vì vậy do cái sự kiện mà xảy ra giúp cho cái niềm tin con càng sâu trên Phật, càng nỗ lực tu tập hơn nhiều thì càng tốt, phải cố gắng tu tập. Thầy để đến hôm nay gặp thầy thì thầy thấy cái pháp của Phật thầy đã làm sống lại và cứu giúp nhiều người, chứ không phải là riêng trong gia đình con đâu. Có nhiều gia đình được giải thoát trên cái phương pháp này rồi. Có nhiều gia đình không ạ? Thầy đã được thư của các gia đình Phật tử gửi về xin cảm ơn thầy đã nhờ dùng cái pháp của thầy mà tất cả những bệnh mà gọi là nan y á nó cũng được đẩy lui. Thầy nói đó là do tính lực, do cái lòng tin của quý vị làm chứ thầy không có làm dùng đó. Đức Phật nói các con tự thắp đuốc lên đi, là do các con đã thắp đuốc lên đi, do cái lòng hiếu của con mà con đã thực hiện được Phật pháp giúp cho mẹ con giảm được cơn đau, con hiểu được. Cho nên con phải cố gắng tu tập, càng tu tập thì cái lực đó nó càng lớn càng nhiều. Bây giờ nó chỉ có chút xíu thôi, mà nếu tu nó đủ tứ thành túc thì mấy con biết nó cái lực nó như thế nào. Thì như vậy mấy con biết thầy nói như thế này để nhắc lại mẹ thầy. Ông Thanh thầy thì thầy tu chưa chứng, cho nên ông Thanh thầy chịu khổ đau bệnh suốt cả tháng trời. Còn mẹ thầy thì rất là an ổn, thầy chứng được. Cho nên đau đâu thầy vuốt đó, không có đau nữa. Con thấy không? Mà tới chừng chết á, trong khi đau mà tới chừng chết á, trong 3 ngày đau bệnh đó thì coi như cái người nằm chơi thôi. Có đau chỗ nào được đau. Tới chừng bà nói, bây giờ mẹ thấy mẹ cần đi. Thì thầy nói mẹ đi là tốt, có sao đâu. Bởi vì ai có thân cũng phải chết. Mẹ đừng có lo lắng gì. Các em của con, có con biết là không sao. À, bà đã đi rất là... Trong khi đó thầy soạn cho bà một cái tập mỏng như thế này, cách thức tu tập như thế nào, thầy chỉ cho mẹ thầy cách thức đó tu tập. Cho nên khi bà ra đi ở trong cái tâm đó, bà thấy không? Đó là đền đáp công ơn của mẹ thầy. Có gì đâu, thầy cũng vậy thôi. Chứ nếu mà không hướng dẫn mẹ thầy biết đường đâu đi. Cho nên vì vậy mấy con nỗ lực tu, mà bây giờ ở trong cái giai đoạn này con chỉ dùng cái tính lực của con để giúp đỡ mẹ con, chứ chưa đi xong, phải giúp đỡ cho mẹ con có tu tới nữa. À, vậy mới là đền đáp công ơn của mẹ. Mẹ cực khổ lắm mấy con. Thầy nói nuôi đứa con mà lớn khôn được như mình bây giờ, cái công ơn của người thầy nó không có lấy cái gì mà được cái công ơn của mẹ. Cho nên các con đều biết ơn mẹ, nhưng mà trả ơn mẹ không có đủ, chỉ có thầy là người trả ơn mẹ đủ. Thầy nói thật sự. Cho nên vì vậy mấy con ráng tu để đền đáp công ơn sân thần của các người mẹ cực nhất, hẳm mồng cho bú, nuôi con lớn con, chịu dơ chịu bẩn đủ thứ, khổ lắm mấy con. Nhớ đến những cái hình ảnh một đứa bé thì mấy con phải biết công ơn của mẹ mình lớn lắm. Phải nên ráng tu để đỡ mẹ, nó không phải là tu riêng cho mình nữa mà tu cho cha cho mẹ mình. Những người ơn của mình lớn lắm, mấy con cố gắng. Chứ không cố gắng á thì cha mẹ của mấy con chịu khổ, mấy con làm sao cố gắng sáng đi con.
Con thưa thầy nữa là một lần nữa, bây giờ ở đây con tu, nhưng có nhiều sau mỗi giờ tu đó con đều phát ý hướng đến cho mẹ rằng cái bệnh mẹ đi gì nó có được đằng kia này có bớt phần nào không?
Có con, cái tâm ước quyền của con nó sẽ hiệu nghiệm là qua con giữ gìn giới luật của Phật nghiêm chỉnh, rồi cái tâm ước quyền của con nó thực hiện được qua cái công tu tập của con và qua cái lập trình của con, nó đủ sức để chuyển biến làm thay đổi cha mẹ. Anh ví dụ như bây giờ ba con uống rượu, hồi đó bảo ông không nghe, nhờ tu hành mà tự ngầm ở trên đó ông bỏ. Hai bảo ổng không phải là cái lực tu hành của con sao? Nó đâu phải dễ, một người nguyện rượu đâu phải dễ đâu, không dễ bỏ. Thế mà cái lực tu hành của mình thanh tịnh nó tạo thành một cái môi trường của những người thân của mình để làm cho mình yên tâm càng tu hành. Cho nên thấy được cái lực tu hành, cái Phật pháp nó di diệu đến mức. Cho nên thầy nói chỉ trên đời này chỉ có tâm bất động thành tạng là điều sự thật. Nó không những cứu mình ở trong hiện tại mà cả gia đình của mình. Nếu gia đình mấy con ngồi để tu mà gia đình của mình chuyện này chuyện kia mình tu được không? Chắc chắn là không được. Cho nên mình tu đây chớ cả gia đình của mình nó chuyển biến, cha mẹ nó bình an để cho mình yên ổn tu. Cho nên nó mới bất động được chứ không khéo nó đâu bất động. Nhưng mình sợ nghiệp nhân quả nó có chứ không phải không. Nhưng tâm bất động nó sẽ chuyển đổi nhân quả, nó làm tốt được nhân quả. Các con hiểu chưa? Cho nên mấy con không tu thôi, tu là thay đổi nhân quả. À, nhân hồi đó thì nhân quả ác thì bây giờ phải trả cái quả khổ đau. Nhưng mà nhờ cái tu thiện này đó mà nó chuyển được cái quả khổ đau đó, nó thành được. Thay vì đau 10 giờ nó đau 1 thôi, nó sơ sơ rồi. Cả gia đình cũng như bây giờ con tu tốt, à, mấy con mà tu tốt cả dòng họ của mình đều theo tu. Thậm chí mấy con tu tốt mà bây giờ con tu con thấy con làm chủ như thế này, cha mẹ mình nói mày làm được như vậy thôi tao cũng xin đi tu, trời đất ơi nó phấn khởi vô cùng. Còn mình tu chưa được có cha mẹ của mình nó tu lâu quá trời quá đất mà không nghe nói gì hết, thôi con thằng ngán quá mày làm được chắc tao cũng chịu, có phải không? Chứ còn mấy con mà tu mà làm chủ, con đủ bệnh nó chạy tép. Thôi chú rồi cha mẹ nó vậy thì mày dạy đó, tao biết cách đó chứ. Không ngờ từ cái chỗ tu của mình mà tạo thành cái niềm tin cho cha mẹ mấy con. Mà từ đó cha mẹ có đau gì cũng tắc ý liền tục. Mà do đó cha mẹ thấy không có đau nữa. Từ cái chỗ mình tắc ý á, cha mẹ thấy nó hết đau thì cha mẹ lại tin rồi. Từ đó thôi bây giờ cả nhà mình đi tu, vô trong chùa, vô tu viện tu hết đi. Phải không? Còn mấy con tu mà gia đình mà không đi tu coi chừng mấy con tu chưa tới nơi tới chừng. Cho nên gia đình còn chờ nó đó. Chớ mấy con tu được rồi, con cái nó theo mình tu hết. Ai ở đời khổ chứ. Thế cha mẹ tu được rồi, bây giờ còn ở đời làm gì? Đời là khổ, ai ham? Cho nên mấy con nỗ lực tu, tâm bất động thanh thản là như vậy. Không có pháp nào tác động được vào cái tâm này hết. Thì nó sẽ tới. Chứ mấy con ngồi trong thất mà cứ nhìn ra ngoài thấy người này người kia mà phấn giật thì thôi cái này chắc lâu lắm. Tâm còn phấn giật, đừng có cho nó phấn giật thì mấy con nào. Ừ mấy con tác ý lôi nó vô à, tâm bất động thành tạng là vô sự. Nhưng không được phấn giật, thấy con gì quay vô, không được nhìn con vật đó kệ nó. Thấy người đi qua không được nhìn quay vô. Ngày ngày nhắc nhở hoài, trong một tháng nó chưa xong, hai tháng chưa xong, hai tháng bây giờ không cần nhắc nhở nó cũng quay vô, nó thèm nhìn ra ngoài. Đó là cái kết quả của mấy con tu tập đó, nhớ chưa? Mấy con nỗ lực thầy nói bảy tháng nó quay vô hết, nó không thèm nhìn ra ngoài nữa. Vì nhìn ra ngoài cứ bị rầy hoài, tôi không được nhìn ngoài. Bây giờ thí dụ bây giờ mấy con có một đứa con đi mà mấy con tắm nó riết đó, chán quá, mình làm cái gì cũng bị mẹ rầy hết, thôi kinh này không làm nữa. Bây giờ ở nhà chơi con không thèm đi đâu hết. Thì lúc bây giờ nó ngồi im ở trong nhà trời thì mấy con đâu có thể nữa. Đó, thầy nói cái tâm mấy con như đứa con của mình vậy mà. Dạy nó đi, chứ đừng có dung dưỡng nó. Thường thường mấy con cưng nó quá nó hư. Không phải con cưng con hư chứ sao. Không, rút tỉa qua kinh nghiệm đó, thì mấy con cưng tâm mấy con lắm đó. Sợ nó bệnh, sợ nó đau, sợ nó buồn, sợ nó rầu. Cho nên vì vậy mà nó mới hư. À, bây giờ như vậy tu suốt thay đổi trong bốn quay nghi chứ không có thời gian xả nghỉ. Đừng có tu như vậy ức chế con, đừng có tu như vậy, tu như vậy ức chế,
tu ngồi chơi
giải thoát mà đâu có bắt mình tu bốn quay nghi đi hoài, phải không? Nó muốn ngồi ngồi muốn tu tu kệ nó muốn làm gì làm, tôi biết cái tâm bất động thôi. À, bây giờ ngồi lâu nó mỏi thì đứng dậy tự đi. Đi lâu mỏi chân là tôi ngồi. À, tôi ngồi tư thế nào tôi cũng đừng có bắt. Mày phải ngồi kiết già nha, mày không ngồi vậy được. Thầy không có được con. Thầy hiểu chưa? Để tự nhiên nó. Con thấy tự nhiên là để thoát. Vò bó nó chỗ nào nó không dễ thôi. Cái này giấy trẻ, lấy dây mà trói nó chỗ nào thì không dễ thôi. Nó hiểu vậy là giải thoát. À, con yên tâm. Bây giờ con tắc ý. Bảo nó ngủ đừng có bị mê. Được của chim bao phải không? nhưng nó không nghe con. Được rồi, con chặt một cái cây, con để ở trong, gần bên giường mà chưa đánh. Phải không? Coi nó sợ không? Mà nếu nó không sợ, nó còn mê á, thì con khi mà con thức dậy rồi, cho nó một cái. Ở đời không có gì khác hơn hết là mình sẽ răng dạy. Tại nó không nghe, mình phải đánh chứ sao. Thì cái đó là cái phương pháp bình thường. Các con yên tâm, thầy dạy mấy con cứ làm, đánh mà đánh thật đau mấy con. Mình đánh mình thường thường, mình đánh nhẹ, đánh cho thật đau, tại mày cãi tao.
Không phải.
Đánh cho mạnh nó, quất thật mạnh nó, một roi cho đám một roi. Đó, nó đau, nó mày ớn chưa? Từ đây về sau mày chưa cái tật ngủ mê. Đó, thì con chừng già ba lần nó. Đó là cách thức để mình rèn giảm. Thì thầy nói bây giờ cái cách thức của mình dạy con, cái của mình trong nhà như thế nào mình áp dụng. Thầy giáo muốn cho học trò siêng năng phải đánh nó chứ. Nói cái thằng này nó không nghe thì đánh nó vài ba lần, mày phải ráng mày học chứ, tại sao mày không thuộc bài, làm nó sợ. Cha mẹ ở nhà thì đâu có dung chứa, buộc mày phải đi học. Thành ra đến trường ông thầy mà không thuộc bài thì quất nó mấy rồi, một lần nó phải chán nó học, có phải không? Còn bây giờ con đã đi tu rồi mà nó mê thì nói nó không nghe, thì mình chặt cái cây mình quất nó một cây, còn nếu mà nó không nghe được cho nó hai cây.
Nó nói mình khùng thế, mình
à, nó nói mình khùng, tao khùng kệ, nhưng mà mình phải bỏ cái tật thì tao không khùng nữa.
Trước thì đánh phải đóng cửa kính mới được,
khùng. Mở cửa cho thiên hạ coi cho xấu hổ mày ở đó mà đóng cửa. Mở cửa mời bà con đến xem. Hỏi sao mà làm cái gì mà dữ vậy? Nói tụi đánh cái thằng đi ngủ. Phải không? Con nói cho rõ cho bà con người ta nghe, để rồi nó chừa cái tật của nó đi, chứ đừng có sợ xấu hổ. Tại nó ngu, nó mê ngủ thì đánh cho nó. Không, sự thật ra thì mình phải biết phương pháp. Khi mà nó như vậy đó thì các con nên tập lắp thân thành. Nhưng vì thấy nó cái tật nó lười biếng như vậy, nó ham ngủ vậy, thì mình phải tự răn mình. Tức là thầy muốn nói như vậy chứ không phải là lấy roi mà đánh nó đâu. Nhưng mà mình phải tự răn mình cẩn thận trên những cái phương pháp. Như thầy đã nói, cái phương pháp mình đi kinh hành thì mình phải siêng năng, mình ôn pháp, mình đi kinh hành. Cái gì mình ngủ mê là tại vì mình thiếu tỉnh thức. Không, nó con nên trong cái vấn đề mà nó ngủ mê nè, là thiếu cái tỉnh thức nè. Mặc dù là cái mục đích của pháp thân hành niệm đó là mục đích nó phá không đặt thì ngủ, nhưng mà khi mình ngủ lại mê, ngủ thì nó phải là ham ngủ, nó không phải là mê ngủ đâu, nhưng hễ ngủ là nó mê, thì do đó nó thiếu sự tỉnh thức chứ không đủ. Mặc dù là mình không phải là bị hơi tầm tuổi nhiều, nhưng mình thấy nó có những cái hiện tượng mà có sự si mê trong đó, thì phải pháp thân hành niệm là phải tập nhiều để phá nó. Còn các cơ hoặc là chân cẳng mình đi kinh hành bị đau bị nhức, hoặc là nằm ngủ bị đau bị nhức, ôm pháp thân hành niệm đi cho đau nhức cho chết. Cứ đi hoài nó sẽ vượt qua cái mức mà đau nhức, nó sẽ hết đau nhức liền. Chứ đừng có sợ đi mà nó mỏi chân quá hay này kia, rồi ngủ xong rồi nó đau nhức chỗ này đau nhức chỗ kia, mà sợ như vậy tức là nó sẽ bị đau nhức hoài. Chỉ có pháp thân hành niệm cho mày đau nhất, tao ôm pháp tao đi suốt đêm, tao thèm ngủ nữa, cho mày đau chỗ nào đau, mỏi chỗ nào mỏi. Con đi chừng một lúc, con quyết tâm nó mỏi thật như nó muốn rời cái chân con, còn cứ đi hoài cho mày rã rời cái chân được. Thì nó qua cái chuông đó, cái thời gian đó đó, thì nó sẽ không còn mệt, mà nó thấy nó an lạc vô cùng. Bởi vì người ta nói, có một cái trạng thái nào khổ mà hết khổ rồi thì mới thấy được cái trạng thái an. Nói con thấy chưa? Mà bây giờ mình đang đi, nó nghe nó mỏi, nó nhức cái này kia, mà tới đó cái mình dừng lại thì cái mỏi nhức nó nằm đó. Mình phải vượt qua, vượt qua cái cổ nó mới được ăn, phải mạnh mẽ nó. À, cái đó là đi, cái đó đi luôn. Nó bảo con phải tập luôn, đừng có sợ. À, bây giờ thay vì con đi qua cái thời gian nó hồi đi thì nó mỏi, mà tới chừng nghỉ nó mỏi nó lạ rồi, thì cứ tiếp tục tu, con cứ tiếp tục, nó tu như vậy cứ tiếp tục, giờ khắc đúng cho mày mỏi gì mỏi tao vẫn được, vẫn tu ôn pháp tăng này, con sẽ diệt hết những cái đau nhất qua cái pháp tăng này. Nó ớn cái pháp nào là nó tạo thành cái thế đau nhất của trong thân của mình để cho nó ngán cái pháp đó, cho mình để cho mình đừng tu tập cái pháp khác. À, do nó cho nên vì vậy mà con thấy thôi bây giờ thôi mình tu mình thở được cho nó khỏe hơn, hoặc là tu kính tai rồi cho nó khỏe hơn, nhưng mà không ngờ nó dụ cho con tưởng khỏe hơn chứ sự thật ra nó không phải đâu. Mình phải ôm pháp đó vượt qua những cái chướng ngại trong tâm của con, chứ không tu pháp nào hết, tao chỉ tu một pháp thôi. Chừng nào mày tu một pháp này mà mày không có còn chướng ngại gì trong tâm tao thì có thể tao sẽ tu. Đó là cái ý chí của mình, mình phải rèn luyện trong cái khó. Ngoài đời người ta làm ăn, người ta gặp những cái khó, mà người có ý chí người ta vượt qua, người ta làm nên sự nghiệp. Còn cái người mà thiếu ý chí đó, gặp cái khó đó thôi lùi lại, thôi làm chuyện khác, thì cái người này không thành công đâu. Tu hành cũng vậy đó. Thầy nói, thầy nói đúng đó, là mấy con nên đặt trọn một cái lòng tin nơi cái pháp của Phật, tâm bất động tâm tạng, dù chết bỏ, nghĩa là đau bệnh gì ở trên thân của mấy con. Bây giờ tất cả những cái bệnh mà bác sĩ mà người ta đã chạy rồi, cái bệnh nan y rồi, không có thuốc thang nữa, chết bỏ nhất định là cứ ôn pháp mà tu. À, cho nên không có cần uống thuốc uống thang gì, ở đây là dụng pháp mà tu, dụng pháp mà cứu mình. Cho nên nhất định là đến đây mà người nào còn dụng thuốc là thôi đi về đi cho rồi đi. Ở đây là không có thuốc thang gì nữa, không có đi bác sĩ nữa, chết bỏ. Còn người nào mà có uống thuốc thôi đi về gia đình đi ra uống thuốc, muốn uống nữa. Ở đây người ta có pháp thần dược mà không trị, mà đi cứ cái dược của thế gian mà uống lá cây lá cỏ ba cái thuốc thế gian ngộ là cái thuốc hay sao? Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, đó là thần dược, đó là cái thuốc của chư Phật giải thoát mà. Trời đất ơi, nổi bấy nhiêu đó đã đủ rồi, còn gì mà phải cần phải uống thuốc khác. Mỗi lần tác ý là uống một liều đó mấy con, mà nếu mà tác ý nhiều là uống nhiều liều, nó bệnh nào nó phải không, có gì đâu mà lại sợ. Chết bỏ mà ai lại không chết, nhìn ra cái đồng mã thì ra bao nhiêu người chết rồi, bây giờ mà sợ nữa sao. Kể mà chết chết tao chỉ biết uống thuốc của Phật chứ tao không uống thuốc thế gian nữa đâu. Thấy không? Cứ tâm bất động thanh tạng là vô sự, ông nội nó vô không được thì nó phải rút đi. Chắc chắn là nó phải đi thôi mấy con. Thầy nó bệnh nào ở trên thân này mà tâm bất động không có đếm xỉa tới nó nữa thì nó phải đi à. Nó mắc cỡ nó phải đi chứ sao. Đau cái đầu mà nó không thèm nói tới gì hết. Trời đất ơi, vậy thì mình chỉ còn có quái quái đi thôi. Chớ mấy con nhức cái đầu này chạy bác sĩ coi, bác sĩ nói ốc này bị hư hết rồi, thì lúc đó điểm mới loạn thần kinh nữa. Nghe lời thầy đi, thầy đã trao mấy con một cái thần dược thì mấy con phải tự thắp đuốc lên mà đi, tự đốt lên mà đi. Còn mấy con cứ sợ cứ chạy bác sĩ bù giỏi, bao nhiêu bác sĩ cũng chết ngắt hết chứ ở đâu uống thuốc mà hết. Chừng nào mấy ông bác sĩ ông nói là bây giờ đó tỉnh trí hơi thở ngưng lại đi, thì cái hơi thở ngưng lại thì mấy con tiếp theo bác sĩ đủ uống thuốc. Còn bác sĩ nào mà bảo nó ngưng mà nó không ngưng là thôi, thì thôi đừng có theo nó uống thuốc. Đó, nghe lời thầy đi, cứ về nỗ lực tâm bất động thanh tạng là vô sự. Ai nói gì, nó đau nhất thì kệ nó, tới chừng đi pháp thân hành niệm cứ ôm đi đi mỏi kệ nó làm gì cho mày gãi hết tao cũng không mà, mua xe lăn tao để rồi tao đi. Có gì đâu, bây giờ sẽ lạc tiếng gì cho mày gãi chân đi, tao ngồi đó tao cũng lăn tao tu gì. Yên tâm mà sợ cái gì, thầy nói thật sự sợ đó. Thì thầy đã chỉ cho mấy con pháp rồi, tâm bất động thanh tang là vô sự, nhớ cứ ôm chặt cái pháp đây, không có tu pháp nào nữa hết. Hồi nào tới giờ viết sách cho luôn ghê chứ, rồi cô động lại chỉ có một pháp duy nhất mà thôi, nhiều nhiều làm rối loạn thiên hạ hết, cho nên bây giờ dẹp hết đi, bỏ xuống hết, một pháp duy nhất để đi vào đạo, Đó thì chỉ một đường thôi. Bây giờ pháp này pháp kia làm rối loạn thiên hạ. Mà sự thật ra nếu mà thầy không viết ra những sách này thì người ta sẽ nói thầy không biết Phật pháp, còn pháp này pháp kia. Cho nên thậm chí như cái pháp nào mà đụng vô Phật là thầy dẹp ngay liền. Như pháp tịnh độ buộc lòng thầy phải nói thôi, làm gì mà có cái thế giới siêu hình, có cái cực lạc nữa, có phải không? Cho nên buộc lòng thầy phải chặt nó chứ sao, chứ không khéo nó còn nói không, Phật pháp nó còn có cái thế giới siêu hình nữa cả. Chứ là gì vậy, đụng đâu thì chặt nó hết, để chúng ta xây dựng đúng cái chánh pháp của Phật, cái phương pháp của Phật. Mà bây giờ cuối cùng thầy viết ra để mà phá hết những cái chấp của người ta theo Phật giáo từ đó tới giờ, chứ không phải viết ra để mấy con tu. 19 cái đề mục hơi thở cũng viết ra để mấy con thấy rằng không phải là thầy người không biết về phương pháp hơi thở, nhưng mà tại sao thầy không đem cái pháp hơi thở mà thầy dạy mấy con, mà thầy dạy mấy con tâm bất động. Cuối cùng thầy nói thật sự Đức Phật nói pháp ta không có thời gian đến mà sẽ thấy. Không lẽ bây giờ mình tu hơi thở là giải thoát liền được sao? Nhưng mà tâm bất động là giải thoát liền đó mấy con. Các con nghe được cái lời của Đức Phật nói pháp ta không có thời gian đến mà sẽ thấy. Cái người chưa tu bao giờ đến cũng vẫn thấy được sự giải thoát nó liền mà. Vậy mà không tu cái pháp này đi tu lòng vòng. Trời đất ơi, người ta viết là viết để cho tất cả các hệ phái Phật giáo thấy rằng ông thầy này vẫn thông suốt hết giáo lý của Đạo Phật, chứ không phải ông không biết. Nhưng mà cuối cùng người ta cố động lại cho các Phật tử một cái phương pháp làm chủ sự sinh tử luân hồi. Cứ ôm tâm bất động, chết mặt của nó, kệ nó, thì như vậy không phải làm chủ hả? Còn mấy con cứ lo lắng, vậy làm chủ cái gì? Trời đất ơi, chết mặt nó chứ bộ mình chết sao sợ. Có cái nào mình đâu, thân này của mình à, ai nói nó của con bao giờ, không phải là của ai đó nè, nó của nhân duyên nó hợp lại, không có của người nào hết. Cái không đó mình dằn nó của tôi, không biết gì, tôi sao giữ không được, nó chết dằn răng méo miệng mà. Hiểu chưa, mấy con hiểu chưa? Cho nên vì vậy đó, theo thầy thiết nghĩ, lo về tập tu một pháp duy nhất thôi, đừng có tu lòng vòng. Giải thoát là giải thoát, không giải thoát là không giải thoát. Tu lòng vòng mất thì giờ vô ích, một ngày một giờ giải thoát là quý vô cùng. Con hỏi gì đi con? Con hỏi là thầy trả lời cho. Nhớ không con?
Hỏi là tại vì bữa hôm con có ra đây một tháng thì nói là sau một tháng thì dạy con cấp tù. Giờ đã được một tháng rồi.
Rồi bắt đầu bây giờ con thấy con sống độc cư ở trong một tháng là con thấy như thế nào? Tâm thích sống một mình không?
Dạ được.
Con... được rồi, tốt rồi đó. Đó là một tháng để trắc nghiệm, để biết mình sống một mình. Mà khi sống một mình rồi á thì từng cái tâm niệm mà xảy ra trong một mình con thấy nhiều không?
Dạ,
nó nghĩ cái này nghĩ kia, nghĩ cái nọ, thấy người ta đi qua lại đó, thấy không?
Thấy nhưng mà con cũng không có muốn nhìn.
Tốt.
Dạ.
Con cứ trình bày hết trong một tháng của con đọc được.
Vậy tại vì một tháng thì con cũng không có ở trong thất nhiều, là vì con lên con phụ bếp với trên kia xin cho con lên phụ bếp với thầy.
Vậy thì phụ bếp mà khi mà thấy người này làm như vậy đó, con có tùy thuận nhẫn nhục bằng lòng không?
Dạ có, con có.
Vậy là tốt rồi. Dạ là quý rồi. Bởi vì khi mà ở trong thất mà không có ra ngoài đó thì nó sẽ cái khác. Mà khi ra ngoài lao động với mọi người để nấu bếp đó, thì nó có những cái chướng ngại pháp của nó.
Dạ.
Thì trong chướng ngại pháp của nó thì nó có pháp nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Có phải không? Mà con có giữ đúng ba cái đức hạnh này không? Nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Coi như bây giờ ai làm tôi vui vẻ không buồn phiền ai hết.
Dạ.
Có đúng không?
Dạ có.
Có như vậy là giải thoát rồi. Như vậy là tiếp tục nấu bếp thêm để tha tâm. Phải không?
Dạ con có coi trong sách thì con bản thể ra con cũng có biết.
Đó thì bây giờ tiếp tục nấu bếp thêm để xả tâm nữa. Coi ai có nói mình gì đâu. Để mình tiếp tục mình xả cho rốt ráo, xả cho sạch. Xả sạch rồi thì bắt đầu tới đó sẽ biết.
Vậy trong cái hai thời tối với khuya con có... Con cứ tác ý.
Tối khuya thì con cứ tác ý tâm bất động thần tại ngồi chân. Coi thì coi nó còn muốn cái gì đây, nó còn muốn nói cái gì đây. Coi nó nhớ rồi hồi đó mình học cơm hoặc là phụ làm lặt rau gì để coi bộ còn gì chứ chướng ở đây để mình xả tiếp, thấy không? Còn hiểu không? Tất cả những cái gì ở trong ban ngày nó đã qua đó, nó sẽ hiện ra, rồi cái quá khứ của cái thời gian nó lâu nó sẽ hiện tới nữa, chứ không phải nó không, nó im lặng, nó bất động thì quá tốt rồi, mà sợ nó không được thôi. Cho nên trong khi đó mình ra mình bất động để cho mình nghiệm thêm theo cái tâm của mình tốt lắm. Bây giờ con tiếp tục nói con nữa đi.
Dạ, nhưng mà con có cái là lúc trước thì con cũng bị tưởng, con nói như vậy rồi thành ra những cái trạng thái đó giờ con có tác ý để xả đó, nhưng mà
sao thì coi như là buổi khuya buổi tối có tác ý xả ngồi chăng, chứ để không có tưởng con nó còn nó hiện ra. Tiếp tục xả cho hết ba cái tưởng này đi.
Con xả là con tác ý sao?
Tác ý tất cả những cái trạng thái tưởng này dẹp, họ không có được xài mình đâu, đừng có hiện về như đây. Tao ngồi chơi với tao, chơi tụi bay nữa đâu, đi đi.
Dạ thì lúc đó là đúng. Con cũng vẫn tác ý không bất động, không có sự thành.
Đúng vậy rồi.
Dạ. Có những lúc con bị buồn ngủ đó, cái con tác ý cái câu là con theo cái cuốn thiền căn bản đó, con nói là tâm không có ham ngủ nữa, tỉnh táo. Thì lúc đó tự con mắt con nó nhẹ lại, thì cái đó là cái ý thức của con nó thực hiện được cái đó hả thầy?
Cái ý thức lực của nó.
Dạ chứ không phải là bị tưởng
không? Không phải bị tưởng, cái ý thức lực của
con. Tại vì con
bởi vì cái ý thức con tác ý mà.
Dạ. Con thì con chỉ sợ nó lọt vô tưởng, nó
không phải
tưởng
đâu,
nó làm cho con
không phải đâu. Không phải là ý thức lực của con.
Cũng sợ vậy. Thì khi mà con chỉ tác ý cái câu đó thôi thì con thức được suốt cái buổi đó cũng được. Nó tỉnh.
Đó là ý thức lực nó có. Con tác ý cái nó hiệu quả.
Nhưng mà nó chỉ được một chút thôi. Rồi một hồi cái con tác ý lên, nó như là nó nặng nặng, con mắt nó muốn ngủ nữa. Con tác ý câu đó nữa thì nó lại sáng lại. Thì con cứ liên tục tác ý cái câu đó.
Tác ý để phá.
Dạ như vậy là con xài như vậy. Con xài cái câu đó là đúng không thầy?
Đúng,
con tác ý câu đó được.
Bởi vì dùng ý thức. Sau khi mà cái ý thức con tác ý như vậy, nó trở thành ý thức lực. Dạ. Chứ không có gì đâu. Phá được cái buồn ngủ của mình, phá được cái lười biếng của mình mà bằng cái tác ý nữa thì quá thì rồi. Con tác ý như vậy là tốt, không có gì đâu.
Dạ như là con tiếp tục.
Rồi tiếp tục đi, tiếp tục nấu cơm.
Dạ rồi. Con
vậy rồi chúng ta nấu cơm chứ ta thành Phật là mấy con có chuyện chơi đâu. Tâm bất động thì tốt rồi, nhưng mà khi tu tập nó phải dẹp hết á, không có còn đất đai nhà cửa rồi này, dẹp sạch. Ở đây không có tài sản nữa, bây giờ cái thân này cũng bỏ luôn thì mới tu được, chứ còn tính tôi còn cái thân này thì không có được. Cho nên ở đây coi như là tôi chỉ còn biết tâm bất động, chứ còn hoàn toàn bây giờ mình chết rồi mình cũng ở trong tâm bất động, chứ bộ mình mang cái thân này theo à, có phải không mấy con? Cho nên đối với cái thân mình cũng còn không ra gì, xuống hồ là bao nhiêu cái những cái việc của gia đình của mình, tất cả mọi việc đều là sắp xếp cho nó rồi, chứ đừng có để nó kéo dài chuyện này tới chuyện khác. Thì nó làm cho tâm mình động, thì tức là dù là mình có ngồi nó bất động im lặng như vậy, nhưng mà cái hoàn cảnh của mình nó chưa cho phép mình bất động, thì mình sẽ kéo dài không nổi, cho nên phải dẹp hết. Ở đây thì nói chung là không nên cho một cái gì qua mà làm chủ, còn phải dùng cái ý thức của mình để tác ý, bảo nó im lặng là nó phải nghe, mà bảo nó không làm sao thì nó phải nghe theo mình. Cái không khéo đó, cái ý thức lực nó không có, thì do đó con chỉ cần thay đổi quay nghi thì thấy nó im đó, thế thì sau đó cái ý thức con nó, ý thức lực nó không có thì nó không làm chủ được. Người ta làm chủ bằng ý thức, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp, mà cái con nghe kinh pháp cú nó dạy vậy thì mấy con phải tu nó chứ. Tại sao mấy con không tu theo kinh pháp cú? Kinh pháp cú đã nói rất rõ mà. Bây giờ thầy nhắc thêm mấy con như thế này, cái người tu á, thân tâm họ thanh tịnh thì thân thanh tịnh mấy con. Cho nên gì khi mà cái thân thanh tịnh người nữa còn kinh. Mấy con đừng nhớ, nó hay đến cái mức độ đó mấy con. Tại mấy con chưa thanh tịnh cho nên thân mấy con nó còn bất tịnh. Có vậy. Cho nên mấy con tu mấy con sẽ thấy vấn đề đó là cái vấn đề của thế gian chứ không phải vấn đề của người. Cho nên cái người tu thanh tịnh dù là một cái người phụ nữ mới lớn rồi họ cũng mà không bệnh đau gì hết, nó thay đổi toàn bộ cơ thể, cái cơ cấu của cái người, cái tâm bất động thanh tạng này, nó chuyển biến nó thành cái người nam chúng ta thay đổi hết trong cái thân. Bởi vì coi cái thân thì không phải bằng xương bằng thịt, chứ trong đó nó khai hết, nó mới thanh tịnh được, chứ không phải đâu. Cho nên mấy con tu đúng thì mấy con giữ đúng rồi, mấy con sẽ thấy mấy con tỉnh, nó thanh tịnh hết. Còn mấy con tu chưa đúng, mấy con còn bị bất tịnh, do đó là do mấy con còn gặp được vậy, chứ không có gì. Chứ không phải là tu đúng rồi mình còn phạm phu như người phạm phu. Quá hay, còn phạm quá. Thầy nói tại sao cái cơ thể con người ta cấu kết như vậy, người phụ nữ cấu kết như vậy mới có con được, mà tại sao nó, tại sao tu rồi nó lại thay đổi toàn bộ, nó còn là cái người phụ nữ nữa đó. Nó như vậy nó mới lập Phật được chứ đâu phải dễ. Cho nên chỉ có cái tâm bất động mà nó chuyển biến thay đổi, nó thay đổi nhân quả, người nữ nó thành ra người nam mất rồi, biết không? Trời đất ơi, quá tuyệt vời. Ở đây thì mấy con không ngờ mà hôm nay nhờ cái bức thơ này có phải chỉ nhắc cho mấy con nỗ lực tu, mấy con sẽ được thanh tịnh. À, buồn ngủ chỉ có con cái đi kinh hành thân hình niệm thôi con, và ôm chặt cái pháp thân hình niệm thì sẽ không buồn ngủ. Bởi vì nó buồn ngủ tức là nó chưa tỉnh thức đầy đủ, nó còn si. Mà ôm pháp thân hình niệm á, thì nó sẽ phá tâm si của mình, phá tâm si của mình. Mà pháp thân hình niệm mà đi kinh hành á, đó là một pháp trong 13 pháp của thân hình niệm. Cho nên mình ôm chặt nó như củ xe, như kiên cố như củ xe, như căn cứ địa, thì không có cái gì mà lọt thì đừng nói được. Bởi vì mấy con đọc cái pháp thân hình niệm, nghĩa là mỗi cái pháp nào mấy tu nó, mấy con tu nó trở thành 13 pháp, mà mấy con tu cho nó trở thành căn cứ địa, nó trở thành như cổ xe kiên cố, thì mấy con sẽ thấy nó là lợi ích rất lớn cho mấy con. Cho nên pháp thân hành niệm mà nó 13 pháp tu trong đó, chứ không phải một pháp. Mà giờ đó mình thấy bây giờ mình bị nè, hôn trầm thùy miên nè, nhiều nè, thì đó là mình phải dùng cái đi kinh hành phá rồi, không thể ngồi được, không thể ngồi đó quán được đâu. Còn bây giờ mình ngồi mình không buồn ngủ, mà ngủ lăng xăng hoài, bây giờ mình tu định vô lậu quán đem ra tu di suy, nó phải tùy theo mỗi người. Mà người ta ôm pháp thân hình niệm mà ta tu, chứ đâu phải mấy con muốn tu pháp nào tu đâu. Mấy con hồng trầm thì miên thì đi kinh hành, còn mấy con bị tâm nó loạn tưởng, nó không có buồn ngủ, ngồi đâu nó nghĩ chuyện này nghĩ chuyện nó chuyện nọ, thì mấy con đem đó mà quán định vô lậu. Nghĩa là nó nghĩ thì mấy con quán cho mày tập quán cho đúng đường đi của nó, phải không? Lấy cái động thì diệt cái động thì nó thành tịnh chứ gì. Mình lấy cái si, mình lấy cái động mình diệt cái si, nó mình đi kinh hành. Tất cả những cái này Phật pháp đã trang bị chúng ta đầy đủ phương pháp đó, mà gồm những cái phương pháp đó đều nằm trong pháp thân hành. Cho nên vì vậy mà pháp thân hành niệm bảo chúng ta tu kiên cố như củ xe, trở thành căn cứ địa. Không tu pháp nào thôi, mà tu pháp đó phải tu cho chín chắn, tu cho trở thành những căn cứ địa. Theo tu lơ lơ, tu mơ mơ, làm sao được mấy con. Cho nên vậy mấy con thấy thầy nói như vậy bảo tu hết không đàm thị miên thì thôi, mà mấy con thấy bây giờ mình thả cái pháp này ra, hồi đó mình tu thì thấy nó hết buồn ngủ, nhưng mà thả ra buồn ngủ thì như vậy đâu phải. Bây giờ con thấy ôm pháp thân hành niệm, bây giờ suốt ngày đêm nó không có buồn ngủ chỗ nào hết, đã được rồi. Như vậy là căn cứ địa rồi đó mấy con. Còn giờ xả ra nó gục tới gục lui đây, bây giờ ngồi đó ôm pháp thân hành niệm tu tập lại chưa căn cứ địa đâu. Các con hiểu chưa? Rõ ràng là mấy con tu còn buồn ngủ, còn ham ngủ. Bữa nào mất ngủ, thầy ơi sao đêm nay con mất ngủ quá như thế này, không biết bệnh đau gì nữa. Trời đất ơi, còn lo ngủ tu hành mà sợ thức thì thầy không biết sao. Cầu cho nó thức được thì má mừng, chứ sao nó tỉnh nha. Hiểu chưa? Phải ráng tu đi mấy con. Rồi bây giờ con phải nỗ lực con tu, có hôn trầm thì nghiêng phải về. Rồi còn hỏi gì nữa không Tú? Nói với cô Huệ Ân á, cứ ôm chặt, bây giờ lớn tuổi rồi cứ ôm chặt pháp tâm bất động thanh tạng là chưa sợ. Cô Huệ Ân chỉ ôm bao nhiêu đủ rồi, không cần ôm gì. Cuối cùng cô chết và ở trong tâm bất động thanh tạng. không có gì đâu mà sai. Cái công phu của cô tu lâu rồi thì đến hôm nay thì thành Phật. Tại vì con giam nó vô trong thất, tức là bỏ tù nó đó, nó phải vậy thôi. Bởi vì tu á, nó không có trốn tránh chỗ nào hết, nó ra nó phóng vật thì dùng pháp như lý tác ý để lôi nó thôi, con hiểu không? Bởi vì có pháp mình tu mà, chứ đâu phải mình sợ cảnh đâu. Cho nên mình ở trong thất cũng vậy, mà đi ra thất cũng vậy, không có nên bắt buộc à, bây giờ cứ ra thấy nó phóng vật không dám ra thì như vậy là mình sợ rồi, không phải. Cứ ra tự nhiên, cho mày sanh, mày thấy cái gì, mày muốn cái gì đó thì tao tác ý lôi mày vào, con dùng pháp con tác ý đó. Đừng có sợ cái gì hết, như vậy là con mới tu đúng pháp rồi. Nghĩa là càng ở trong cái động thì càng tu nhiều, chứ không có sợ. Đừng tìm cái tịnh thôi. Cho nên tìm cái tịnh tu thì khi mà cái chỗ động thì mình sẽ bị động mất được, nó lôi mình. Cho nên ở đây con tu vừa tịnh vừa động. Có lúc thì ở trong thất mình tu, có lúc mình đi ra ngoài để mình xem coi cái tâm của mình coi nó động ở chỗ nào. Và như vậy pháp như lý tác ý của mình kèm theo mà dẫn nó vào, dẫn nó vào cho nó định trên thân, có vậy không? À, thì vậy con tác ý ở đây người ta xây chứ không phải mày xây, mày mà tính mày xây tập cho mày đi làm thợ hồ, ở đây tập cho mày đi tu sướng còn chết mày không chịu hả? Mày còn muốn gạch xây cái này kia, không có được suy nghĩ nữa, cấm. Con tác ý con ra lệnh nó vậy, còn cứ đi ra ngoài coi nó muốn làm thợ hồ, thợ nề, thợ nông dân vậy cỏ đồ, coi nó muốn làm cái gì đó là còn la nó, tôi buồn không sướng hả? Mày muốn đi làm cái chuyện cực khổ hả? Tôi cho mày chết đi cái ở đó, con cứ rầy nó đi coi, con chặt đứt nó đi. Những cái tâm niệm đó là con phải diệt nó, làm cái pháp nhiên lý tác ý, nhớ chứ đừng trốn. Trốn rồi sau khi con ra cảnh động con bị giận, coi như là phải tập từ từ con. Cái tâm si không phải là diệt nó trong một ngày giờ, tuy là nó có pháp thân hình niệm, nhưng con phải tập cái pháp thân hình niệm để cho nó thuần quen rồi tăng dần thôi. Mà con tăng dần cái pháp thân hình niệm tức là con diệt cái tâm si con dần xuống thôi, chứ không có gì nữa. Phải biết cách tập cho nó quen, cho nó quen có nghĩa là cơ bắp con nó quen, nó không bị mỏi mệt. Chứ mà con mà không tập cho nó quen đó, con ôm pháp này con phá cho nó hết hôn trầm thì miên là nó rã rời tay chân con hết rồi. Mình tập dần nó quen là nó không có mệt mỏi đâu, mà nó an lạc. À, cái đó là các cơ của con. Con tác ý phải bình thường, không có được dược mát, không có làm cái chuyện đó nữa. Con cứ kêu tác ý để cái thân con nó phục hồi là nó bình thường, nó không có dược. À, con phải tác ý, phải tác ý để cho nó
cứng.
Con bảo nó phải bình thường, dù nó đang làm con cứng thân, nhưng mà con tác ý mà bình thường, thân không có được làm như vậy thì nó lần lần nó chán, con hiểu không? Có cái gì chướng ngại trong thân con thì pháp như lý tác ý nó sẽ giúp cho con trở về bình thường. Chỉ có pháp như lý tác ý nó cứu giúp con. Còn con đừng có nghĩ đến định đến gì hết. Định tức là tâm bất động, chân có định. Cái tâm con nó bất động thì nó sẽ ở trên tứ niệm xứ. Nó ở trên tứ niệm xứ đúng 7 ngày rồi thì con muốn nhập cái định nào nó sẽ nhập. Chứ còn bây giờ nó không, con nói định nó không có định đâu, mà nó có chướng ngại pháp. Cho nên con nhớ tác ý thì nó sẽ phá hết những cái chướng ngại. Còn tác ý à, còn tác ý đuổi, còn chấp nhận lấy cái bình thường, tâm bất động bình thường thôi. Còn cái gì mà hiện tượng gì mà xảy ra cho con, con đừng có chấp nhận nữa. Nó đều thuộc về tưởng, nó xuất hiện nó phá con đó. Cho nên tất cả những cái này đều bị tưởng. Bởi vì trong thân con nó có cái tưởng quẩn, cái quẩn của tưởng. Mà cái quẩn của tưởng nó hoạt động á, thì nó sẽ gây cho cái cơ thể của con bằng cái trạng thái này, trạng thái khác. Thấy không? Nó thậm chí như nó phóng ra hào quang. Con biết cái trạng thái tưởng mà nó biến người ta thành những cái nhà hoài cảm không? Như cô Bích Hằng, như chú Liên rồi đó, họ trở thành những nhà ngoại cảm, họ giao cảm được ở bên ngoài những cái chuyện xảy ra được. Đó là cái tưởng. Cho nên mình tu tập không khéo cái tưởng nó hoạt động thì nó gây cái ảnh hưởng trạng thái này trạng thái kia trên thân tâm của mình. Nó làm cho mình cái ý thức của mình không làm chủ được cái thân tâm của mình. Cho nên mình chỉ sử dụng tác ý thôi, đuổi đi, không xài nó. Rồi mấy con còn hỏi thì bên anh có hỏi gì không? thầy sẽ dạy thêm cho con về. À, nhân cái dịp mà cái chú này xuất gia, thầy sẽ nói rõ về cái vấn đề xuất gia. Xuất gia không phải mình mặc chiếc áo xuất gia đâu, mà xuất gia là làm một tu sĩ, thật sự là một tu sĩ. Nó rèn luyện mình ở trong những cái kỷ luật, cái giới luật của Phật. Cho nên đối với thầy mà nhận một cái người nào là đệ tử xuất gia của mình, đều phải được qua cái sự trắc nghiệm, thử thách bằng những cái oai nghi tế hạnh, cái giới luật của Đức Phật. Sau khi mà thầy chấp nhận trở thành những đệ tử của thầy, họ sẽ đi con đường tu tập chứng đạo rất dễ, họ được tu luyện. Còn xuất gia mà không được tu luyện, mấy con biết sao? Sau khi gặp khó khăn, mấy con cứ nhờ, nó thụt lùi, mấy con không tiến. Còn thầy đã tu luyện cái người cư sĩ, người ta đã rèn luyện mình trong những cái khó khăn, người ta vượt được, người ta trở thành những người xuất gia rồi, thì người ta coi như cuộc đời người ta bỏ hết rồi, người ta không còn bị chướng ngại gì cuộc đời. Chứ còn mấy con xuất gia có chiếc áo, chứ cuộc đời của mấy con còn dính. Thật sự là mấy con cẩu bỏ hết đâu. Còn ở đây thấy cho xuất gia là cởi bỏ hết đó, không mình xuất gia rồi phải ly gia các ái, hẳn hoài hoàn toàn không còn dính ở trong đầu óc của mình, không còn bận lo cái chuyện gia đình của mình chút nào. Mình bởi vì khi mà đến xuất gia với thầy thì khuyên là cha mẹ mà chỉ có mình một đứa con thì mình không được xuất gia, mình phải làm, mình phải tu tập trên chiếc áo cư sĩ, ở đó mình nuôi cha mẹ đến khi qua đời. Còn cha mẹ có anh em, có người giúp đỡ, cha mẹ đồng ý, à bây giờ ta có anh mày hay là em mày lo lắm thì mày cứ tu hành ta tu lực. Còn nếu mà cha mẹ mà không đồng ý cho mình đi tu, mình sẽ thuyết phục, mình hỏi cha mẹ, thưa ba với má, bây giờ con đau bệnh, ba má có đau thế cho con được không? Mục đích con đi tu là mục đích làm chủ cái bệnh mà. Ông bà trả lời được thì phải chấp nhận cho mình đi tu thôi. Không, bây giờ con chết mà ba mẹ là những người thương con, nhưng ba mẹ có chết thế giùm con được không? Chắc chắn là cha mẹ không thể nào thương dù cách gì cũng không thể nào chết thế được. Cho nên ba mẹ hãy vui lòng cho con đi tu là nhằm mục đích thương con, để giúp con làm chủ được sự sống chết bệnh tật này. Thì cha mẹ nó thôi mày đi đi cho rồi đi, chứ ở đây tao đau thế cho mày được sao, tao chết thế cho mày được sao, đuổi mình đi mau nữa. Đó là bằng cách mình thuyết phục, thuyết phục để cho cha mẹ mình vui lòng thấy cái con đường tu tập mình là chân chính, chứ không phải là tu để gõ mõ tụng kinh. Chứ hầu như ông bà cứ nghĩ rằng nó vô chùa nó gõ mõ tụng kinh, nó thôi chuyện nó chắc không có làm ăn cái chuyện gì được hết, thằng lười biếng, con hiểu không? Còn ở đây không phải người ta tập luyện để người ta làm chủ được sự sống chết người ta, mà đâu phải chuyện dễ, cả mồ hôi nước mắt người ta tập luyện, chứ đâu phải mà tu chơi tu được. Khi mà bị hôn cầm thì miên mụn phá, mấy con sẽ đi rã rời tay chân hết đó, chứ không phải là chuyện dễ đâu. Một người đệ tử mà thầy chấp nhận đệ tử của thầy, chẳng sợ chết bỏ chứ đừng có nói chuyện không sợ, đã là đệ tử của thầy rồi thì đâu phải là cái chuyện mà cái chuyện nhỏ nhỏ nó mà sợ. Một người ý chí dũng mãnh thì chẳng bao giờ sợ gặp chiếu nhẹ sợ chết bỏ. Cho nên vì vậy mà thầy nói tâm bất động thanh tạng là được. Tại sao mà bệnh đau nó phải đi? Là tại vì người ta gan dạ quá, ý chí người ta dũng mãnh quá, cho nên người ta đâu có sợ bệnh đau thì bệnh đau phải đi à. Người ta chỉ cần tác ý tâm bất động thanh tạng, thọ kệ làm gì cả, chẳng sợ, không điêu thuốc đâu ấy. Mà cuối cùng thì bệnh đau hết. Đó là cái ý chí của người ta. Mà người đệ tử của thầy là người phải rèn luyện ý chí, cho nên 3 tháng ở trong thất thì rèn luyện họ thứ thôi. Được thì mới cho, chứ không được là thôi đi về. Thấy không, con hiểu chưa? Cho nên coi như là vô thất là sống độc cư thì thấy được rồi. Đó là cũng là rèn luyện cái sống một mình rồi đó. Rồi trong khi đó đưa ra giới luật thì rèn luyện giới luật. 3 cái giới luật của Phật, từ quay như thế hành, từ cách thức ăn uống phải như thế nào. Bữa nay thì cho ăn cơm vậy, chứ ngày mai thì nói thử thách cho ông này đó. Ăn cơm ra là luộc, nước muối, muốn cho ăn bày bạc. Mà nói ớn là thôi đi về đi. Có phải không mấy con? Mình ăn sống chứ đâu phải tu, đâu cần phải ăn uống đâu. Mà nói ăn về không chất bổ, thôi đi về mau đi. Đây đâu có phải đi cầu giải thoát chứ đâu phải cầu ăn, cầu uống sao mà ngon béo. Đó là cái sự thử thách của thầy. Thình lình sao bữa nay cho tôi ăn cái kiểu này mà mọi người sao ăn ngon quá mà tôi ăn dở. Ở đó Phật so sánh như vậy là chết đó. Mình là người tu khác, mình phải vượt ra khỏi những cái tâm phàm phu thường tình, đó là cái sự tu. Cho nên xin mà nhân cái dịp mà xin thầy làm đệ tử xuất gia của thầy đều phải có sự rèn luyện hết mấy con. Rồi mấy con sẽ xuất gia, rồi mấy con thấy khi mà mấy con đã xuất gia theo thầy mà rèn luyện ý chí mấy con, mấy con thấy được giải thoát hoàn toàn, mấy là con làm chủ được cái tâm về đời sống của mấy con ăn uống nó không sai, mấy con được giải. Nó muốn ăn phi thờ, nó thấy cái bánh ngon quá nó muốn lấy ăn, nhất định đình chỉ là trưa mai ăn, chiều nay nó ăn bậy, chứ nó ăn bậy lắm mấy con. Có ai vậy á, bánh trái để tủ xung quanh đây, có tủ để bánh trái đó mà còn ở đây, trời đất ơi, nó thấy nó đi tới đi lui, nó trưa ăn ngọ chứ dồn dồn con có ai không mấy làm cái gì. Khó lắm rồi chứ không phải không đâu mấy con, dễ gây cái tội kêu là ăn cắp. Thầy nói thật sự mà cái tâm người ta nó thèm, nó được tầm bảy lắm. Không, thầy nói đó là cái sự thật, không phải dễ thắng nó đâu. Cho nên ở đây thầy rèn luyện khi có một mình nhất định tủ bánh để đó, chứ không bao giờ thèm ngó tới, thèm đâu. Đó là ý chí rèn luyện của thầy là như vậy đó. Như vậy dưới lực của mình muốn nghiêm chỉnh được, chứ không khéo nó phạm giới phi thờ hết. Chỉ cần lấy một cái bánh bỏ vô miệng ăn là phi thờ rồi, phạm giới rồi. Bao nhiêu công phu tu cả năm nay mà ăn cái bánh là kể như quỷ hết rồi. Cái con đường tu của mấy con hoàn toàn là quỷ hết rồi. Giới luật nó phạm rồi thì những cái tu tập mấy con nhiếp tâm hoặc là kinh hành đều là quỷ hết. Giới là hàng đầu của người ta, giới sinh định, chứ đâu phải định sinh giới đâu. Cho nên vì vậy mà đệ tử xuất gia của thầy là những người ý chí dũng mãnh, là những người hùng không đó. Không phải là những người mà gan con tép đó. Nên xuất gia thầy rồi thì thầy biết gan dạ lắm. Hôm nay mấy con còn hỏi gì nữa hết rồi, phải nữ hết rồi mấy con còn gì nữa không? Mà nhiều chuyện quá vậy, hỏi qua quá.
Dạ thầy
trời đất, không gặp vậy mới tu mới bất động mới được chứ, gặp thầy sao bất động? Bộ muốn tâm động sao mà cứ gặp thầy? Thì tốt, nhưng mà có cái điều kiện phải con phải xét qua cái tâm bất động của con.
Dạ.
À bây giờ con thử, và bây giờ con có cái ý thức của con hoàn toàn điều khiển nó được. À bây giờ đó mày bất động phải không? Rồi nhìn ra cửa nè. À mày thấy cái gì? À mình ra lệnh nó, à mày thấy người. Vậy mày có phân biệt cái người đó nam nữ không? Phân biệt rõ ràng như vậy là đúng. Mày đã tỉnh táo đàng hoàng. Còn bây giờ nó nhìn ra cửa nó không biết, nó trả lời con nó không biết. Bây giờ nó là bất động nó không biết nữa, thì đó là sai quá. Nó bị ức chế ý thức. Còn khi mà nhìn trên cái cây, con nói bây giờ mày nhìn trên cây sa cừ kia cả, có mấy lá vàng, có mấy lá xanh, có mấy lá non. Con hỏi nó, con làm chủ, con điều khiển cái tâm của con. Con hỏi nó, à, nó sẽ trả lời con. Có 5 cái lá vàng nè, có một chùm lá non nè. À, đó là nó trả lời vậy là con biết nó là tâm thức, nó đúng. Còn nó không biết phân biệt như vậy là nó vô phân biệt, nó thuộc về lại ức chế tạo ý thức không làm việc. À, con phải biết so sánh cái bất động của con là trong cái ý thức bất động, à, không phải diệt cái ý thức. Cho nên con ra lệnh bảo nó quan sát thì nó theo mắt con, nó quan sát hoàn toàn, nó biết, nó trả lời con đúng không sai chút nào hết, thì đó là tỉnh thức của con. Tỉnh thức của con. Vậy thì bắt đầu con ra lệnh, con bảo mày quay vô thân mày nè, mày xem coi nè, cái hơi thở mày thở nhẹ hay thở nặng, thở dài thở ngắn nè, mày biết không? À, bắt đầu nó quan sát một hơi, nó trả lời con, à bây giờ cái hơi thở này thông suốt nhẹ nhàng, đó là mày thở, mày nói đúng. À, cái thân mày có đau nhức chỗ nào không? À, hoàn toàn nó trả lời không có đau nhức chỗ nào hết, an ổn. Thì đó là nó trả lời đúng. Mà nó có chỗ đau nhất, mà nó không có đau nhất, đó là mày trả lời sai. Tao thấy còn đau nhất chỗ này, đó là nó trả lời sai. Mày giả dối. Ở đây con biết liền, nó nói cái gì con biết nó hết. Thì như vậy con thử cái tâm bất động con có phải là tỉnh thức thật sự không? Nếu nó tỉnh thức hoàn toàn, nó phải biết tất cả những chi tiết ở bên ngoài và bên trong của nó. Hãy nó hướng đâu là nó biết nấy, hướng đâu là biết nấy, chứ không phải là nó là cái thứ tê liệt. Nó đó là đúng.
Dạ, con cũng học
các kiểm tra. À, kiểm tra, nhưng mà thầy nhắc nhở một cái điều mà mấy con cần chú ý chỗ này. Nghĩa là không phải là mình kiểm tra hoài hoài. Cái kiểm tra hoài hoài là tâm phóng vật đó mấy con. Cái này là cái quan trọng đó. khi mình kiểm tra lần đầu tiên mình thấy cái tâm của mình thật sự nó tỉnh thức hoàn toàn rồi, thì bắt đầu á nó phải tỉnh thức trên thân chứ không được quay ra nhìn cây nhìn cỏ nữa. Chứ mà nó nhìn cây nhìn cỏ hoài đó, nó cũng giật hoài đó thì thôi rồi, cái kiểu này tôi không bao giờ thấy. Còn hiểu không? Chỉ lần đầu tiên để mình xem xét cái tâm mà tỉnh thức của mình, tại sao nó yên tĩnh vậy, nó bất động vậy, coi nó đúng sai, coi nó đang ở trong cái tưởng hoặc như thế nào. Thì vậy mình nhìn người đi, mình nhìn cây cỏ để hỏi nó, để cho mình kiểm tra lại nó. Mà khi kiểm tra đúng là nó tâm bất động, vậy thì tâm bất động nó sẽ luôn luôn nó quay vô thân nó, chứ không phải nó quay ra ngoài. Mà quay ra ngoài tâm cũng giật là sai. À, lưu ý cái chỗ này con. Cho nên nó quay vô thân nó thì hoài ai làm gì nó không cần biết. Nó không cần ngó bên thất người này người kia. Mà nó ngồi trong thất nó nhìn qua cửa sổ, nó nhìn khác coi tu có không hay là ngủ quật rồi đó. Rồi cái cô này của vô cái hốc của ngồi rồi cũng ngủ con. Thì cái chuyện này anh đi mò không có được, cái này đâu có được đâu.
Trước con có vậy đó thưa thầy. Trước là con cũng là mà để xem từ bên kia người ta có ngủ hay không, hay là người ta
đó, không có được không.
Nhưng
được.
Mà cái đó là tâm con không giật. Bây giờ con thấy là nó không cần biết ai nữa cả. Không cần biết.
Nghĩa là nó không có cần ngó ra hoài vậy.
Dạ.
Khi đầu tiên đó thì mình xem có cái sức tỉnh nó lần đầu thôi. Dạ. Còn lần sau đó, nó chỉ biết ở trong thân nó thôi. Nó thậm chí như cả vách tường xung quanh tường nhà nó cũng cần nhìn à, mà nó nhìn tường nhà nó cũng bị phóng ra nữa. Chứ đừng nói chi nó cũng ra ngoài.
Không được nhìn cả đồng hồ.
Nó cũng không cần nhìn, nó không biết, nó không quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh nó nữa hết. Bây giờ nó chỉ biết thân nó nè, nó thôi vậy. Đó là nó bất động thật sự được. Còn mà nó còn nhìn đồng hồ coi gì mấy giờ đồng xã đó, nó quan tâm rồi nó cũng giặt thì cái đó không được.
Dạ.
Nó coi bây giờ hết chưa, cái giờ coi thứ tư bây giờ 10 giờ chưa, à, nó muốn buồn ngủ rồi, nó coi giờ rồi. À, thì cái đó này không được.
Dạ.
Cho nên do đó đó mình biết cái sức tỉnh của mình rồi thì lúc bây giờ nó tự động trên thân của nó. Mà mình thấy nó luôn luôn ở trên thân của nó, thì chừng nào nó muốn ngủ thì đi ngủ, còn chừng nào nó không muốn ngủ thì thôi. Mà lúc bây giờ nó ở trên thân nó không có buồn ngủ nữa, mới lo. Nó tỉnh rồi nó buồn ngủ.
Dạ,
nó dỗ ngủ nó cũng ngủ.
Khi mà 1 giờ hoặc là 12 giờ đi mà nó không ngủ nó cứ dậy thì mình cứ dậy mình ngồi, hoặc là mình không cần bật điện thì cứ ngồi như vậy có được không?
Được chứ đâu. Mình không cần ngồi, mình nằm cũng được, mình ngồi cũng được, tư thế nào cũng được. Mình không cần ngủ được. Có vậy thôi. À, nó tỉnh rồi. Mình cứ muốn cái tư thế nào thì trong bụng của mình nó khởi ra thì mình ngồi. Ngồi hơi đã thì 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ, muốn nằm thì nằm, nhưng mà nó vẫn tỉnh, nằm nó đúng quay nghi của nó chứ nó không làm bậy làm bạ. Còn nó ngồi lại thì nó ngồi rất là thoải mái, rất là dễ chịu, nó không có làm cái chướng ngại cho thân tâm nó được. Đó là tôi đúng.
Còn cái khác không lúc đau nữa.
Hãy con, bây giờ cái tâm mà con nó tỉnh rồi, nó quy vô thân con rồi thì nó không cần phát thân hình niệm, nó không cần đi nữa đâu, nó cần tỉnh. Còn con còn bị hôn trầm thì miên, tức là còn có ưu phát tình. Chứ còn hết hôn trầm thì miên rồi, nó tỉnh rồi thì đâu cần gì phải phát thân hình niệm nữa. Bỏ qua hết, bây giờ chỉ còn tâm bất động. Nên rồi tại vì nó tỉnh rồi thì tâm bất động rồi.
Vì con thấy thầy nói là pháp thân hình niệm là nó xả hết tất cả những cái pháp xả sạch, thì nhường chút ai cho cái chỗ tâm bất động anh đạt đó là
Thì bây giờ nó nhường rồi mà con ôm pháp thân hình niệm hoài thì con kẹt pháp mất rồi. Còn gì
bây giờ là thôi ạ.
Cái
tâm bất động
rồi không có gì đâu. Bây giờ mình biết cái chỗ cái sức tỉnh của mình, tức là thầy chỉ có cách thức muốn quan sát để xem cái sức tỉnh. Bây giờ cái sức tỉnh đó nó không phải là tối ngày, ngày nào nó cũng quan sát, nó nhìn qua cửa sổ, nhìn qua cửa cái quan sát, đó là sai. Mà cái tỉnh đó của nó thì nó sẽ tỉnh trên thân của nó. À, nó biết thân mà còn nó biết ở bên ngoài cái gì đó. Thậm chí như vách nào hoặc là đồng hồ cái gì nó cũng không cần biết nữa. Cái gì trong thất nó không có lo lắng gì hết, nó chỉ biết thân. À, nó thấy hơi thở ra, hơi thở vô, nó cảm nhận toàn thân. Đó là, tức là trên thân của thân. Nó chỉ biết có cái thần nó thôi nhất thôi. Đó là cái sức tỉnh.
Dạ, con kính mà thầy nữa, khi mà nó nhìn cây, nhìn trời, nhưng mà nó mắt thì nó nhìn, nhưng mà nó vẫn biết cái hơi thở của nó như vậy có được
không? Phải. Cái không. Đó là nó bị phóng dật bằng mắt nó ra ngoài. Nó thấy cây ở ngoài thì nó sẽ quên ở trong này. mà nó thấy cây ở ngoài mà nó nhớ trong này, nó bị phân tâm làm hai, nó sức tập trung nó yếu. Bởi vì mắt nó chia với cái ý thức của nó một phần, nó mới nhìn ra ngoài được. Còn nếu mà nó nhìn trọn vẹn trong thân thì ở ngoài nó không biết.
Nó quay qua toàn bộ mặt thân,
nó quay vô trong thân, sáu căn nó quay vô mới gọi là tâm. Ở thất của con á thì con có quyền bật tắt, có quyền không ai nói con ơi. Còn thất của người ta tới giờ người ta muốn ngủ người ta tắt, người ta ngủ người ta thức, tới giờ người ta thức. Còn riêng con á, con tu con cứ bị cái nghiệp của con nó không phải giống người ta được. Ừ, vậy thì con cứ mở đèn lên đi mà đạp hết chết hết kiếm á, thì bất thường có mấy con kiến nuôi xung quanh tu viện là đạp chết hết à, đâu có chuyện. Ừ. Bởi vậy thầy nói cứ cái gì đi nữa cứ tác ý bền chí, thì pháp tác ý nó càng ngày nó càng có cái lực của ý thức, cho đến khi cái lực đó nó trở thành tứ thần túc, bốn cái lực như thần, định như ý túc, dụng như ý túc. Bây giờ con muốn bay lên trời nó bay cho con coi, con có định, con có cái lực cái thần túc rồi mà, con có định như ý túc thì con muốn nhập định nào nó sẽ nhập định ấy. Bây giờ mình chỉ có sử dụng cái pháp tác ý thôi mà để trở thành một cái lực như vậy, mà mấy con cứ lười biếng tác ý thì thôi thì nó thôi rồi. Nó nhờ tác ý nó mới được tâm bất động, mà nó được tâm bất động thì nó phải có lực của nó chứ sao. Tác ý đến cái tâm bất động thì nó phải có bốn cái lực như thần, mà lực nó như thần như vậy nó bảo tịnh dĩ hơi thở, ngưng nhập tứ thiền, bỏ sát thân này đi, thì ngay đó nó thấy nó có sự an lạc, hơi thở nó nhẹ nhàng, cái nó dừng lại. Bây giờ chết nó không có đau nữa đâu, có phải không? Ai chôn chôn đi, đúng không?
Mình đâu có gì đâu,
đó là mình làm chủ được cái chết của mình chứ gì. Còn bệnh đau mấy con thấy họ là vô thường, cái đau này đi, ở đây không phải là chỗ mày đau, nó lần lượt nó quậy quậy nó đi là đau. Có phải mình làm chủ bệnh không? Còn bây giờ con lớn tuổi như bà già rồi, rung rẩy thân này không được rung nha, đi cho mạnh mẽ quắc thước như thanh niên ta, hay nó làm cái thân còn khỏe mạnh, nó leo dốc nó đi trên núi như thường, nó không có mệt mỏi vậy. Cho nên thầy bây giờ đi trên dốc núi thầy bảo thân này khỏe mạnh như thanh niên, bắt đầu nó khỏe mạnh nó đi. Các con thấy tuổi thầy tám mấy rồi mà giờ thầy đi chưa chắc thanh niên đi bằng thầy đâu. Thầy nói thật, thầy ra lệnh nó một cái là thầy trèo núi không ai trèo bằng. Thật sự mà thầy lên cái dốc mà nơi cái đền Hùng Vương nó đâu có phải mà cái dốc nó thấp, nhưng mà thầy đi tới trên đó mà ở dưới này mấy người đó thanh niên mà đi cứ ngồi thở, thật sự ra họ đâu có bằng thầy đâu. Cái sức khỏe họ không phải là sức khỏe của người tu tập, còn sức khỏe của người tu tập là người ta có đủ cái lực như vậy đó, cho nên người ta ra lệnh người ta truyền nó khỏe à. Nó đi như cái lông bay phất phất mà lên dốc. Còn mấy con bây giờ mà cỡ mà đi lên dốc vậy mệt hả họng, nó đi xuống thì nó khỏe chứ mà đi lên nó không dễ đâu. Cho nên tu rồi thấy cái thân của mình là cái món vật dụng ở trong tay của mình, như đồ trong túi lấy ra mà xài, muốn sao nó làm vậy. Còn bây giờ mấy con xài không được nó đâu, nó muốn chết rồi thì thôi thôi, nó đau nó nhức mấy con cũng chịu nằm đó mà rên la chứ không tiết kiệm. Ôi thôi ta đau cái hậu quá, thấy không, thì tôi chịu. Các con hiểu chưa? Sáng tu tập bền chí, đừng có nghe nó dụ rồi về nó được ngàn lần, nói nay tu 10 năm rồi thôi để đi về thăm chút rồi ráng tu. Cái kiểu đó nó nói cái ái cái xử cho nhiều ở đâu gia đình chứ không làm gì. Thôi rồi, mấy con thấy như thế nào? Ráng mà nỗ lực tu đi con. Sự thật là tu là khó chứ không phải dễ, nhưng mà bền chí là thành công. Mà cái pháp của thầy nó đã cô đọng trở lại, nó thành ra cái phương pháp giải thoát từng phút từng giây. Nghĩa là mình giữ được một giây là mình có giải thoát một giây, mà hai giây có giải thoát hai giây, một phút có giải thoát một phút. Tâm bất động. Thì trong một phút mà tâm bất động thì nó là giải thoát một phút, chứ mình đâu cần đòi hỏi nhiều. Nhưng mà tôi tu tập tới một cái ngày nào đó tôi sống với nó luôn, thành ra tôi lý do đó là tôi thật. Có gì đâu, Phật cũng tâm bất động chứ có gì khác tôi. Ông Phật đâu có hơn tôi ở chỗ nào đâu, ông Phật đâu có cái gì mà bằng tôi đâu. tôi cũng như Phật, Phật như tôi thôi. Mà giờ tôi làm như Phật thì Phật đâu có hơn tôi cái gì. Thì mấy con thấy rất rõ. Cho nên ở đây thầy dạy mấy con một cái phương pháp để giúp cho cái người lớn tuổi cũng như cái người trẻ tuổi mà không phí cái thời giờ. Còn mấy con cứ ôm những cái điều mà kiến giải, tưởng giải để mà giải kinh sách của Phật á, mà thầy đã viết ra để cho đại thừa. Nó người ta đừng có nói thầy là người dốt, chỉ biết tâm bất động thôi, không biết gì hết. Các con hiểu chưa? Bây giờ các ông thầy đại thừa dám nói thầy không biết không? Các con hiểu cái điều đó. Mà bây giờ các con cứ lấy cái sách mà thầy đập dỡ ba cái ông pháp đại thừa này xuống, mà mấy con cứ lấy đó mà tu tập thì thầy trời đó con. Quá tệ. Thầy cho một cái pháp nào thì cứ ôm cái pháp đó tu đi, mấy con sẽ thấy vậy. Không phải không mấy con thấy? Tâm bất động thanh tạng là giới sự. Ngồi đây. À, thấy mình có tu gì đâu, nhưng mà giải thoát là giải thoát chứ đâu phải giải thoát ở trong cái pháp gò bó để mà gọi là giải thoát. Mấy con thấy không? Ngồi như quý thầy ngồi chơi vậy, nhưng mà thấy tâm mình bất động, được rồi, có gì đâu. Nghe không? Mấy con hiểu chưa? Cho nên Phật pháp, bởi vì thầy mới lấy câu mà Đức Phật nói pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Không tu thôi, tu trong một phút thì tôi thấy giải thoát một phút, mà hai phút tôi được giải thoát một phút. Tôi bây giờ là cái người giải thoát từng phút từng giây, tôi không cần nhiều, nhưng mà tôi nỗ lực tôi tập sống cho được chừng nào mà hoàn toàn tôi sống ngày này qua ngày khác y như vậy tâm bất động là tôi đã giải thoát. Chứ không phải tôi ngồi thiền nhiều là giải thoát, mà tôi ngồi ức chế ý thức của tôi không niệm là tôi giải thoát. Nếu mà giải thoát được như vậy thì mấy ông tổ của thiền tông Trung Quốc nó đã giải thoát hết rồi. Cho nên ở đây thầy nói tới chừng mấy con đủ cái lực mấy con làm chủ sinh già bệnh chết, tới chừng đó thì mấy con ở trong tâm bất động nó ra chứ không phải là chỗ khác. Mà giờ tâm mấy con chưa bất động thì nó chưa có thành tựu thôi, có gì đâu. Cho nên cái chỗ tác ý nó cần. Còn cái chỗ mấy con nhiếp tâm mà ngồi nó bất động, nó yên phân phát, nó mất cái tác ý của mấy con rồi, thì nó cái ý của mấy con nó không có khởi niệm, mấy con đâu có tác ý. Mà mấy con tác ý thì nó thuộc về thiền đông độ mất rồi, nó vô di của lão tử rồi. Mấy ông mấy con muốn theo lão tử làm tiên thì mai mốt lên núi ở trên làm tiên. Phải không? Theo lão tử làm tiên đi, có vậy thôi. Còn mấy con mà cúng bái cầu khẩn thì thôi theo Khổng Tử mà cúng bái cầu khẩn. Chứ còn ở Việt Nam của mình thì có chỉ tâm bất động thành tạng là điều sự. Ở Việt Nam mình thì có thiền của Việt Nam, có phải không? Việt Nam thì có thầy dạy tâm bất động thành tạng là vô sự, ly dục ly bất thiền pháp. Còn của Trung Quốc á thì biết giọng liền buông, hoặc là không có cho ý thức mình khởi niệm, hoặc là niệm Phật được nhất tâm bất loạn để cho cái ý thức của mình bị diệt thôi. Đó là thiền tịnh độ của Trung Quốc chứ không phải là của Việt Nam. Còn của Việt Nam mấy con thấy Trung Quốc có không? Có giống không? Tâm bất động thanh thản có Việt Nam mình có à? Mà Việt Nam của mình đúng là lời Phật dạy, có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sinh sẽ không sanh, mà đã sinh thì bị diệt, có đúng không? Thầy dạy đúng theo lời của Phật dạy, mà Hòa Thượng Minh Châu là cái người dịch ra câu đó chứ không phải thầy dịch. Các con thấy chưa? Hòa Thượng Minh Châu là người có công dịch từ tiếng Bali ra Việt Nam của chúng ta, Việt ngữ. Thì bây giờ đó, cái câu đó là câu của Hòa Thượng, chứ không phải là thầy đặt ra thì dịch, mà Hòa Thượng Minh Châu dịch. Thầy chỉ giải thích nghĩa lý lời Phật dạy như vậy để lậu hoặc chúng ta không có sinh ra và bị diệt lậu hoặc. Lậu hoặc là sự đau khổ của thân tâm của chúng ta, chứ không phải là cái gì. Mà trong kinh chỉ dùng danh từ gọi là lậu hoặc. Có vậy thôi, không có gì hết. Thì bây giờ mấy con yên tâm, mấy con biết là thầy dạy đúng Phật pháp, không sai. Cứ là kinh tạng kinh nguyên thủy của Phật ra thì mấy con sẽ thấy lời Phật dạy không sai. Bốn tập những lời Phật dạy thầy đã biết rồi, còn đường về xứ Phật thì chẳng qua thầy trả lời vậy thôi. Chứ bốn tập đường về xứ Phật thì mấy con đủ rồi, đủ niềm tin rồi, không cần gì mà hỏi thầy. Thì tôi đúng không? Thôi bây giờ xong rồi, thấy không? Còn hỏi gì nữa hết rồi. Thôi về tu, tâm bất động thanh tạng là vô sự. Chúc mấy con thành công, sống trong tâm bất động. Nào mới. Rồi. Bây giờ thầy về.
con bây giờ là nó cứ quay vô, nó cứ nhìn thân là nó cứ không còn nhìn ra bên ngoài.
À, vậy là tốt thôi, đâu có gì đâu. Con đừng nhìn ra, đừng tiếp duyên ai hết, đừng nhìn ngó thắt ai nữa thì tốt. Rồi, thôi thì chào mấy con thầy về. Ừ.
Con cảm ơn thầy.
Con xin cảm ơn thầy.